Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tu Giải Thoát do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Hào Quang. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa trụ trì Chùa Hào Quang. Kính bạch toàn thể chư tôn thiền đức tăng trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì và chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Hào Quang hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng một ngày tu an lạc, được hạnh phúc an lạc và đạt được sự nhất tâm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay tôi có duyên lành để trở về đây chia sẻ Phật pháp với tất cả các vị. Đây là lần thứ ba phải không? Lần thứ ba tôi có mặt ở nơi này. Và phải nói là tôi cũng khâm phục Thượng Tọa trụ trì ở đây cũng như các vị trong đạo tràng đã đại diện thỉnh mời tôi. Thượng Tọa Thanh Nghiêm ở đây có một cái cách mời mà người ta không thể chối từ. Ai mà chối từ đó là thật sự cũng xấu sang ít nhất 10 ngày. Thì tôi được biết rằng đạo tràng của chúng ta ở đây cũng tu tập theo chương trình một ngày an lạc. Thì lần này là lần thứ ba tôi đến, tôi thấy đạo tràng có vẻ là đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Đạo tràng chúng ta được tổ chức bài bản trang nghiêm, Phật tử về tham dự tu học cũng là đông đảo hơn so với những lần trước. Đó là những dấu hiệu đáng mừng cho sự lãnh đạo của người trụ trì nơi này. Và tôi cũng mong rằng Phật pháp nơi này luôn luôn lúc nào cũng sương minh, tăng già hòa hợp, và để chúng sinh được thừa hưởng sự an lành trên cái sự giáo hóa của chư tôn đức tăng ni. A Di Đà Phật. Hôm nay cái bài giảng tôi đến với các vị nó có cái tính cách tương đối chuyên môn hơn. Bởi vì thứ nhất là tôi biết đạo tràng đã tu học nhiều năm, các vị cũng đã có cái sự trưởng thành trên vấn đề học và nghiên cứu Phật pháp, cho nên là không thể giảng những bài giảng thông thường như trước nữa. Trước kia thì giảng các bài thuộc về dạng là giải quyết các vấn đề tín ngưỡng của các Phật tử, nhưng mà các vị một khi đã trưởng thành, có nghĩa là các vị vượt qua được những tín ngưỡng rồi, thì bây giờ bắt đầu chúng ta nhận thức về giáo pháp. Xin thưa các vị, cho tôi hỏi là toàn thể đạo tràng ở đây tu tập có ai muốn giải thoát không? Ai muốn giải thoát đưa tay lên đây. Wow, hoan nghênh cái coi. Giải thoát nhiều dữ vậy là trần gian này ai ở đây? Các vị muốn giải thoát nhiều, đến một cái đạo tràng mà khi hỏi tu tập muốn giải thoát không mà các vị đưa tay như vậy là tôi ngạc nhiên lắm đó. Vậy là những gì của trần gian các vị giao lại hết cho tôi nha. Xin thưa các vị, thông thường cái người tu học của chúng ta thì chúng ta cứ nghĩ là muốn giải thoát, nhưng mà các vị phải xét lại vấn đề là khi tu học là cầu được giải thoát hay là tu để được giải thoát? Hả? Tu. Các vị nói một câu rất là chính xác. Trước nay á, khi mà chúng ta tu học, tôi cũng chia sẻ với nhiều người, người ta cũng bày tỏ cho tôi, và tôi thấy cái cách tu của họ là dường như là họ cầu giải thoát chứ không phải là họ tu. Và vì họ cảm thấy bị ràng buộc quá nhiều trong phiền lụy khổ đau mà họ không có khả năng để có thể tự giải quyết các vấn đề sanh tử hay là để được an lạc, cho nên họ mong cầu những cái năng lực siêu nhiên để giúp cho họ giải quyết vấn đề giải thoát hay là từ bỏ những cái ràng buộc khổ đau đó. Họ biết rất rõ nhưng mà họ không thoát được. Cho nên ở đây tu học giải thoát là mong làm sao cho chúng ta bỏ bớt những ràng buộc khổ đau đó. Mà một số những cái tôn giáo khác họ cũng đã từng có cái nguyện vọng này. Trong Phật giáo cũng có. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy những tín ngưỡng của Ấn Độ, họ muốn được giải thoát thì họ làm sao họ cầu để về với Đấng Phạm Thiên, đó là họ giải thoát. Một số những tôn giáo khác thì họ lại cầu họ được về với cõi trời, hay là chúng ta hay gọi là thiên đàng. Họ cầu để về được thiên đàng cũng là cái mục đích giải thoát của họ. Họ giải thoát khỏi cuộc sống trần gian này đầy khổ đau hay là phiền toái gì đó, vân vân. Và trong Phật giáo của chúng ta có một pháp môn mà không khéo chúng ta cũng rơi vào trong trường hợp này, đó là chúng ta cầu về cực lạc, cũng là một cái cách để mà mong cầu giải thoát. Nhưng mà trên con đường tu tập của tịnh độ, nếu đúng nghĩa bài bản, thì chúng ta thấy rằng vãng sanh tịnh độ hay là cầu giải thoát về đất Phật là một con đường phương tiện thù thắng. Mà nếu những người tu đúng pháp sẽ cảm nhận được điều này. Tịnh độ xem như là một quá thành. Nếu đứng về góc độ tu hành theo kinh Pháp Hoa thì tịnh độ như là một cái hóa thành, tức là một nơi tạm dừng chân trên lộ trình tu tập giải thoát đến mục đích cuối cùng của chúng ta. Vì vậy cái con đường đến bảo sở còn một khoảng cách nữa. Cho nên trong các bài giảng về tịnh độ tôi có nói với mọi người là vãng sanh về tịnh độ chưa có nghĩa là thành Phật, và cũng chưa có nghĩa là một cái sự giải thoát cuối cùng, mà chỉ là một cái phương tiện tạm thời dừng chân trên lộ trình tu tập giải thoát. Và vì vậy hôm nay để cho các vị cảm nhận thế nào là ý nghĩa giải thoát trong sự tu học theo Phật Pháp, thì tôi xin chia sẻ với toàn thể đạo tràng cái bài giảng là tu giải thoát. Tất cả chúng ta chưa ai giải thoát cả, nhưng mà chúng ta cứ bàn về giải thoát, và chúng ta cũng có thể nhận ra những cái phương pháp để tu tập là giải thoát là như thế nào. Một cái từ này thông thường nghe rất kêu, nhưng mà nó có phải là một cái từ xa vời hay không thực tế, hay là hoặc là nó khó với mọi người chúng ta hay không? Trước hết các vị phải hiểu cái từ giải thoát nghĩa là gì. Ai là chúng trưởng của đạo tràng đâu? Có ai có câu trả lời không? Đạo tràng tu học hôm nay là năm thứ mấy rồi? Hả? Nhiều năm lắm rồi. Cái từ này là quen không? Quá quen luôn. Cái từ giải thoát là quá quen luôn. Nhưng mà vì thoát chưa được cho nên là chưa dám nói. Có ai không? Có ai giải thích cái từ giải thoát là gì không? Dạ, thầy mời cô. Rồi, giải thoát là không còn gì để ràng buộc cho mình nữa. Hoan nghênh. Dạ. Cảm ơn các vị. Hôm nay chúng ta hiểu nghĩa đen và nghĩa bóng một cách tạm thời. Cái từ giải là cởi ra, thoát là vượt lên, là buông bỏ một cái điều gì đó. Tức là giải thoát là sự cởi bỏ khỏi sự ràng buộc nào đó. Đó là nghĩa đen. Ví dụ như chúng ta bị cột trói bởi một sợi dây, bây giờ chúng ta cởi ra khỏi dây đó, chúng ta gọi là giải thoát. Cho nên trong nhà tu có cái từ là giải y. Giải y có nghĩa là cởi áo. Khi mà các thầy mặc áo lên tụng kinh thì các thầy cũng có đọc một cái bài chú, rồi tới khi cởi áo các thầy cũng có một bài chú. Cái bài chú đó gọi là giải y. Như vậy thì cái nghĩa đen của giải thoát là cởi ra khỏi một cái ràng buộc nào đó, thì cái đó nghĩa đen gọi là giải thoát. Và cái nghĩa bóng của nó phản ánh cho một từ rất chuyên môn của Phật giáo là cái từ giải thoát, cũng có nghĩa là niết bàn. Từ niết bàn cũng có ý nghĩa giải thoát. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng giải thoát là một cái từ chúng ta thường dùng trong Phật giáo. Nhưng mà chúng ta khi vận dụng tu hành thì mỗi một người hiểu cái ý nghĩa giải thoát này một cách, và đôi khi nó không đồng nhất nhau, và nó đem đến cho chúng ta cũng có nhiều cái sự tranh cãi. Giải thoát này có ai ban tặng được cho chúng ta không? Không. Vậy là ai ban cho chúng ta sự giải thoát? Hả? Chính mình. Các vị trưởng thành giỏi quá, cho chàng pháo tay nữa rồi. Như vậy là thần thánh không ban cho chúng ta được sự giải thoát. Vậy là những sự vọng cầu của chúng ta về việc thiên đàng, về cực lạc một cách tín ngưỡng như thế, thì không khéo chúng ta chỉ là nấu cát mà muốn thành cơm. Chúng ta có khả năng vãng sanh cực lạc, như vãng sanh nó phải có cái cách như thế nào. Cho nên là đây là một cái bài giảng mà tôi đã chia sẻ ở tại Đức. Đó là bài giảng là thông điệp quan trọng của Kinh A-di-đà đó. Thì cái này đó tôi đã chia sẻ với thính chúng mà tu tập theo tịnh độ. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta. Giải thoát có nghĩa là cởi ra khỏi sự ràng buộc. Như vậy từ mức độ tương đối tới mức độ tuyệt đối, thì tôi sẽ chia sẻ từng bước để Phật tử của chúng ta cảm nhận thế nào là ý nghĩa giải thoát và hương vị giải thoát. Trên cơ bản nhất là vì quá nhiều sự ràng buộc cho nên chúng ta cần sự giải thoát. Như vậy trên mặt tương đối là những người Phật tử của chúng ta, với đời sống của một cư sĩ Phật tử tại gia, chúng ta bị quá nhiều thứ ràng buộc, nhưng mà chúng ta không có cách để giải quyết vấn đề. Như vậy cái người cư sĩ chúng ta thông thường, chúng ta chưa có tu tập, chúng ta nghĩ những cái mà chúng ta đi tìm cầu đó là chúng ta đi tìm cầu hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc của những người thông thường của chúng ta là hạnh phúc trong sự ràng buộc. Và càng ràng buộc chừng nào thì chúng ta càng khổ đau chừng đó, mà chúng ta cứ nghĩ đó là một cái điều mà hạnh phúc. Có một câu thơ định nghĩa rất đơn giản là hạnh phúc của người giải thoát là hạnh phúc mang theo sự tự do và biểu hiện từ tự do. Còn hạnh phúc của những người không giải thoát là mang theo sự ràng buộc. Vậy thì ở đây chúng ta vì có buộc nhiều cho nên chúng ta mới cần cởi mở ra, chúng ta mới cần giải thoát. Hạnh phúc mong cầu của người đời thì đối với một người giác ngộ tu tập xem như là một sự trói cột. Bây giờ người thế gian thông thường chúng ta trói cột bởi cái gì? Chúng ta có mưu cầu hạnh phúc bởi vợ chồng con cái không? Có không? Có. Chúng ta có mong cầu hạnh phúc bởi lầu đài xe hơi không? Có. Chúng ta có mong cầu giải thoát hạnh phúc bởi công danh địa vị không? Chúng ta có mong cầu hạnh phúc bởi tiền tài sự sản không? Có. Nhưng mà tất cả các vị khổ đau từ cái nào? Thông thường ở đời các vị khổ vì cái gì? Có phải là vợ chồng con cái là mưu cầu hạnh phúc của chúng ta, và chúng ta cũng khổ vì vợ chồng con cái không? Và có khi nào chúng ta muốn vứt đi không? Hả? Có không? Thiệt không? Hả? Xin thưa các vị, nói đây các vị thấy gì? Chúng ta thường bị ràng buộc trong những cái điều đó. Chúng ta cũng ước ao vì nó là một cái hạnh phúc tương đối giữa trần gian. Nhưng mà cũng là vì mong cầu của chúng ta hạnh phúc bằng cái ràng buộc đó, cho nên chúng ta bị nó làm khổ đau. Chúng ta khổ đau bởi vợ, khổ đau bởi chồng, khổ đau bởi con. Vì những cái đó là những thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta đã cột vào bằng trách nhiệm của xã hội, bằng lương tâm của con người, bằng tình cảm chân thật của một con người. Và vì vậy chúng ta cũng đã bị những cái ràng buộc đó, những trách nhiệm đó làm chúng ta khổ đau. Ví dụ bây giờ chúng ta đi thấy một cái đứa bé, nó nằm lăn lóc bệnh tật, hay là nó không có nhà ở, ở bên ngoài đường, chúng ta có cảm thấy thương không? Thương. Nhưng mà chúng ta có đau khổ như chính con chúng ta không? Nếu con chúng ta nằm như thế, chúng ta cảm thấy thế nào? Vì nó là khúc ruột của chúng ta, là con của chúng ta, chúng ta sẽ đau khổ hơn rất nhiều lần như một cái đứa bé nào đó nằm bên đường. Chúng ta cũng có thể bằng lòng tình thương, chúng ta có thể cảm xúc, chúng ta có thể tội nghiệp, nhưng mà chúng ta không quằn quại đau thương như chính con chúng ta. Như vậy một người là vợ là chồng có tình cảm gắn bó thì cũng là người vợ và chồng đó làm chúng ta khổ đau chưa từng có. Và nhất là đối với những người mà gọi là thiếu trách nhiệm, sống đời sống không thủy chung, đem đến hậu quả rất lớn cho những người cư sĩ của chúng ta. Chúng ta có một người chồng mà sống không thủy chung, chúng ta cảm thấy thế nào? Hoặc là chúng ta có một người chồng cứ ăn nhậu tối ngày, bài bạc mèo đồng gà chó, chúng ta cảm thấy thế nào? Nếu họ là một người ở bên ngoài, chúng ta có bận tâm không? Nhưng mà nếu họ là chồng ta thì chúng ta thấy thế nào? Sẽ rất là khổ đau, bởi vì dính líu đến từ gọi là chồng đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có một tấm chồng là cái điều mong muốn và hạnh phúc của những người con gái thông thường. Nhưng mà người ta cũng cảm thấy đó là một chuyện hên xui của một đời người con gái, phải không? Cho nên ngày xưa người ta từng nói là gì đó, 12 bến nước hay gì nữa, trong nhờ đục chịu, có nghĩa là hên xui. Phải là chồng thủy chung, chồng tốt thì cũng hạnh phúc, còn không phải thì gặp những người chồng không trọn vẹn, không tốt thì khổ đau. Nhưng mà cái thời phong kiến, cái người phụ nữ khổ đau về con đường tình duyên hay là vợ chồng đó ghê gớm hơn bây giờ. Bây giờ cái thời đại bình đẳng, luật pháp bảo hộ sự tự do của mỗi con người, cho nên chúng ta cũng có những cái nhẹ thở hơn. Nhưng mà quan niệm phong kiến ép người phụ nữ mang cái nghĩa là chấp nhận, dù chồng như thế nào cũng vẫn là chấp nhận. Dù cái thời đại này nó đã giải phóng ra khỏi những cái vấn đề phong kiến rồi, nhưng mà trong cái cảm nhận của một số người trong dân gian vẫn còn những cái tính áp đặt về con cái mình. Dường như là buộc phải chấp nhận những cái điều mà dù cái người chồng có tệ bạc cách mấy thì khuyên con nên nhẫn nhịn chịu đựng này kia nọ. Gặp tôi không có khuyên cái đó. Tôi khuyên là giải thoát đi, dẹp đi. Kẻ vô tích sự là dẹp. Cho nên ở đây tôi có chia sẻ với một cô này, cô là sinh viên thôi, khoảng 20-21 tuổi mà cưới một cái người chồng mà gọi là nghiện ma túy. Đang là sinh viên năm thứ hai như vậy đó, rồi bỏ đi lấy chồng. Mà chồng là nghiện ma túy, mà cha mẹ can hết sức là can, không chịu. Cuối cùng lấy một năm sau khổ đau, không đường thoát, chạy đi gặp tôi. Xin thưa với các vị, tôi cứ nói là hãy đem cái sự nghiệp và tương lai cuộc đời của mình để lên sòng cân. Giữa cái tình yêu mà như thế và tương lai của mình, hãy để lên sòng cân, cái nào nặng thì chọn. Còn bằng không là chúng ta hãy đem là giữa cái sự mà hoàn thiện của một người chồng và sự hy sinh của chúng ta để đánh đổi. Một là có trách nhiệm với gia đình, còn hai là ôm ma túy. Khỏi cần ôm tôi, vậy thôi. Vậy thì ở đây chúng ta chia rất rạch rồi về điều đó như vậy. Như vậy người phụ nữ sống có bản lĩnh và tự trọng với bản thân mình thì chúng ta sẽ cảm thấy là tương đối hạnh phúc hơn và có giá trị hơn. Và để hạn chế tối đa cái sự ỷ lại của những người đóng vai trò làm chồng nhưng mang cái nghĩa như một cái phong kiến thời xa xưa. Cho nên ở đây các vị bị ràng buộc bởi những cái trách nhiệm bổn phận và tình cảm của thế gian như vậy thì trên cơ bản tạm thời cũng có những người cho đó là hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người khổ đau về chuyện đó. Và cái chuyện mà gọi là sống không trọn vẹn với vợ với chồng bây giờ nó xảy ra bàn bạc. Và điều đó nếu không chuẩn bị trước một thái độ tâm lý thì chúng ta bị những cái này làm chúng ta không thể đứng dậy nổi giữa cuộc đời. Cho nên trong những giờ phút đó con người chúng ta rất mong cầu giải thoát, có phải vậy không? Ngày xưa thì cầu được yêu, nhưng bây giờ là mong được chánh xa, mong để từ bỏ. Thì cái mong cầu chánh xa từ bỏ là ý niệm là muốn giải thoát rồi đó. Bây giờ tôi sợ quá rồi, có phải không? Vì khổ đau cho nên sợ. Vậy thì ở đây chúng ta khổ đau là vì chúng ta bị ràng buộc. Nếu không có sự ràng buộc đó, chúng ta sẽ không có khổ đau. Vậy là vợ, chồng, con cái đều như vậy. Vì mối quan hệ về tình thân cho nên là chúng ta bị cột trói bởi nó và bị khổ đau về nó. Rồi bên cạnh đó, nhà cửa sự sản. Chúng ta thấy tất cả những cái đó chúng ta có phải vất vả cả đời để tìm cầu không? Về mặt nhu cầu tương đối của thế gian là chúng ta vất vả cả đời để chúng ta tìm cầu nó. Nhưng mà khi chúng ta có được, chúng ta có phải cảm thấy rằng chúng ta ăn ngon ngủ yên vì nó không? Tôi thấy dường như chúng ta không có ăn ngon ngủ yên vì nó. Những cái nhà mà gọi là những cái nhà tỷ phú hay là những nhà giàu á, những nhà làm ăn lớn á, sự thật tôi thấy họ không có yên. Họ sống không có hạnh phúc mặc dầu họ có địa vị, họ có được giàu có, họ có tiếng tăm gì đó, nhưng mà sự thật với các vị, dường như lúc nào họ cũng sống bất an. Họ phải xem cổ phiếu tăng giảm từng giờ từng phút, xem coi các đối tác làm ăn như thế nào, mọi sự thăng trầm của các cái doanh nghiệp thế thế. Không khi nào họ được an đâu các vị. Những người đó họ rất là khổ đó. Mặc dù cái đó là mục đích hướng đến của rất nhiều người. Khi chúng ta không có tiền, chúng ta mong cầu để được tiền. Nhưng mà khi chúng ta có rồi, chúng ta cũng khổ với cái có. Không có thì khổ với cái không, mà có rồi sẽ khổ với cái có phải không? Ở đây ai giữ tiền đó? Và các vị thấy rằng tiền bạc cũng đem đến sự khổ lị, mà chẳng những khổ lị mà dẫn đến chết chóc nữa. Các vị thấy đa phần những người chết vì tiền không? Họ sao vậy? Họ có đầy đủ của ăn, của để, thành ra họ sẽ trở thành đối tượng mà để những kẻ tham hãm hại. Nhiều thứ lắm các vị. Các vị thấy vừa rồi báo đăng một câu chuyện rất đơn giản là bà này 61 tuổi rồi. Bà từng làm công trong một cái gia đình nọ khá giả đó, ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi sau này khi bà lớn tuổi bà nghỉ rồi, thì bây giờ do nhu cầu tiền bạc thì bà mới nhớ chực lại cái cô chủ mình là khá giả như vậy. Cho nên bà mới tìm cách lẻn vào nhà bà bịt mặt để bà làm ăn cướp á. Bà lấy búa để bà hãm hại cô chủ nhà. Nhưng mà may ra thì cái nhờ cái người làm sau này á, người ta phát hiện được, rồi cuối cùng bà chạy không thoát, bà bị bắt. Thì khi bắt ra thì cô chủ nhận ra là cái người này đã từng làm cho gia đình mình trước kia nhiều năm. Bây giờ lớn tuổi rồi nghỉ, thì bây giờ cổ lại quay lại, cổ ăn cướp gia đình mình. Như vậy thì cái điều mà gọi là khi chúng ta có những nhu cầu tiền bạc này kia, thì chúng ta cũng là trở thành đối tượng cho những cái kẻ tham. Không khéo chúng ta trở thành nạn nhân của những của cải vật chất vô tri đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta quăng ném đi, chúng ta không cần, mà nói để chúng ta suy tư về các cái nhu cầu của cuộc đời. Cho nên khi có một nhu cầu, chúng ta lại ràng buộc một nhu cầu. Dù bây giờ chưa có chiếc xe, chúng ta mong ước chúng ta có được chiếc xe không? Mong ước không? Mong ước, nhưng mà khi có xe rồi sao? Có xe rồi bị ràng buộc bởi chiếc xe, có phải không? Sợ mất, sợ chày, sợ này kia kia nọ. Không có thì lo theo không có, tới chừng có thì lo theo có. Như vậy thì những nhu cầu của cuộc đời đa phần là những cái ràng buộc chúng ta, làm chúng ta mệt mỏi. Cho nên có những người mệt mỏi quá và mới tìm cách để từ bỏ đó. Các vị thấy tại sao tổ Trần Thái Tông chúng ta phải đi tu, trong khi là có quyền lực làm vua của một đất nước mà mọi nhu cầu sự sản trong cuộc đời đều có đầy đủ, nhưng tại sao ngài phải đi tu? Bởi vì những cái ràng buộc đó làm ngài quá mệt mỏi và khổ đau. Phải nói là như vậy, cuộc đời của ngài Trần Thái Tông là một bi kịch, nhiều khổ đau, cho nên ngài cảm nhận được điều đó, cho nên ngài cần đi tu để giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của những cái này. Cho nên người Phật tử cơ bản, cái sự thoát như thế nào tôi chưa biết, nhưng mà trước hết hãy thoát với những cái ràng buộc thông thường giữa cuộc đời cả đã. Chúng ta muốn thành Phật, thành Thánh, thành Thần gì đó, hay giảng sanh cực lạc gì đó, hay là giải thoát Niết Bàn gì đó, cái đó khoan hả tính sao. Trước hết là giải thoát với những dây mơ rễ má xung quanh mình nè. Có bớt đi sự ràng buộc với vợ chồng con cái và sự sản danh thơm tiếng tốt hay không? Ví dụ như thoát cái gì tôi chưa biết, nhưng mà người nhà, ví dụ chồng hay vợ, mà nghe người hàng xóm đồn vợ mày hay là chồng mày có cái lén phén ngoại tình gì đó, ăn chả ăn nem gì đó, thì lúc đó chúng ta cảm thấy thế nào hả? Lúc đó thấy thoát chưa? Bình thường tu tập nói tới là giải thoát, nói tới là cực lạc, nói tới Niết Bàn, mà vợ hay chồng có cái dấu hiệu hay là hoặc là nghe người ta đồn ngoại tình thôi là làm sao hả? Lúc đó thoát được chưa? Đây là cái điều mà các vị nên nhớ. Đừng nói chuyện trên mây mà chuyện dưới đất giải quyết chưa xong là chỗ này. Nếu chúng ta có ý niệm tu tập giải thoát thật sự, thì ví dụ giờ mình nghe nói chồng mình ngoại tình, thì một người giải thoát thật sự người ta có cảm giác vậy nè, của nợ ai rước rước chứ. Có phải không? cái người giải thoát thật sự là như vậy đó. Đạo lý gia đình mình giữ, nhưng bây giờ họ lại là không trọn với mình, mà họ có ý ngoại tình, mà bây giờ mình là người tu tập đang hướng đến giải thoát, thì mình nghĩ đã đến lúc mình thoát được rồi, và mình tự tại bình thản, thì cái đó đó tôi mới cảm nhận là bắt đầu có dấu hiệu giải thoát. Còn cái này nói giải thoát miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, còn tu tập hỏi gì à, con cần giải thoát, thế thế đụng chuyện cái xỉu giải thoát cái chỗ nào. Cho nên giữa cái mong cầu giải thoát và giữa cái thực tế giải thoát hai cái khác xa. Cho nên các vị làm tôi cảm thấy là bán tín bán nghi cho cái lý tưởng giải thoát của chúng ta lắm. Trước kia tôi có kể cái câu chuyện thực này của cái một anh này, ảnh bốn mấy tuổi mà ảnh tâm sự tôi, ảnh xin đi tu. Thì tôi nói bây giờ á, gia đình hoàn cảnh vợ con anh này kia đang là như vậy thì thôi tu cư sĩ được rồi. Anh nói không, con sắp xếp gia đình hết trơn trọi rồi. Bây giờ á, thì thật sự trong tâm con chỉ mong cầu giải thoát thôi. Cho nên là con muốn về thường chiếu để con tu. Tôi nói anh nghĩ kỹ chưa? Anh nói kỹ rồi. Vậy cái đi thời gian tôi chưa thấy mấy tháng, chừng tôi thấy quay về chở vợ qua gặp tôi. Tôi hỏi sao vậy? Cái nói thú thật với thầy, con đi tu nhưng mà nghe đồn ở nhà vợ con như thế, cái tự nhiên con chịu nổi, cái con quay về. Tại đây chúng ta thấy rằng, hồi lúc chúng ta sắp xếp thì chúng ta nghe ngon lành lắm. Vợ cũng đồng ý vậy, rồi anh cũng đồng ý. Nhưng xin thưa với các vị, nếu chúng ta thật tình mà nói, cái ích kỷ chúng ta vẫn còn trong đó của một phàm phu. Vì chúng ta cảm thấy rằng nếu vợ đồng tình với chúng ta, tu như chúng ta thì quá dễ rồi. Nhưng mà nguyện vọng giải thoát là của chúng ta, nhưng mà không phải của vợ. Cho nên đôi khi có những vấn đề bất chắc, cái tự nhiên cái ích kỷ, cái ái của chúng ta, những cái cố chấp của chúng ta bắt đầu nó sống dậy liền. Chúng ta cứ nghĩ mọi việc nó hướng theo một chiều sao. Cho nên ở đây chúng ta đang hướng về một chiều, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng sự giải thoát đơn giản như vậy. Nhưng mà khi có thử thách chúng ta mới biết rằng chúng ta có giải thoát hay không. Cho nên giữa lý thuyết và thực hành là cả một khoảng cách rất là lớn, chứ không phải là đơn giản với các vị. Như vậy chúng ta có ý niệm giải thoát, nhưng mà bây giờ chúng ta nói giải thoát này kia kia nọ, vợ chồng con cái là quan trái, còn tài sản là của năm nhà mọi thứ, chúng ta có thể nói được bằng cái miệng. Nhưng mà khi chúng ta làm ăn suy sụp, hoặc là con cái chúng ta nó thất thoát hoặc thiếu nợ, chúng ta có an tâm để chúng ta giải thoát không? Hả? Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Giữa cái ý nghĩa giải thoát và thực tế giải thoát là hai vấn đề mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Cho nên cái bài này là cái bài cặn của cái bài tại tiệm khác. Đúng ra ở tiệm khác tôi có giảng cái bài là tu trong luân hồi và tu giải thoát. Nhưng mà khi đến nơi đó tôi thấy rằng nơi đó là một cái chợ của Việt Nam mình. Người ta sống tất bật trong công việc và tiền bạc. Vì vậy tôi mới suy nghĩ rằng cái hoàn cảnh này là không có cách nào thoát được đâu. Cho nên tôi chỉ giảng là tu trong luân hồi. Tôi cắt nửa bài, và nửa bài đó hôm nay tôi dành cho ở tại Hào Quang của chúng ta, là nơi khóa tu và chính hiệu. Cho nên tôi mới giảng là tu giải thoát. Nhưng mà không biết thoát được không nữa. Đây là nơi mà tu chính hiệu đó, mà không biết thoát không nữa. Còn cái nơi kia là nơi một cái nơi chợ. Người ta sống hàng ngày với tất cả những công việc, tiền bạc, rộn ràng mọi thứ. Thành ra, trở lại vấn đề là khi tu tập, chúng ta phải hiểu và nhận thức và chuyển hóa nơi con người của chúng ta rất là quan trọng, chứ không phải là chúng ta nói và ước mơ đâu các vị. Vậy thì chúng ta còn đanh dây bởi tham ái, bởi chấp nhiều thứ. Chúng ta còn đố kỵ, ganh tị, hờn ghen, còn không? Còn. Ví dụ bây giờ chúng ta cảm thấy rằng một cái gia đình nào hàng xóm họ làm ăn khá giả hơn chúng ta, họ hạnh phúc hơn chúng ta. Nếu một con người bình thường, chúng ta cảm thấy là vui với họ hay là chúng ta cảm thấy khó chịu với họ? Hả? Giỏi vậy? Cái này là các vị thuộc về dạng mà cao thủ rồi đó nha. Thông thường khi một cái người hàng xóm hạnh phúc hơn chúng ta, làm ăn hạnh hơn chúng ta, đạt được hơn chúng ta, thì chúng ta không có vui với họ đâu. Mà chúng ta có cảm giác đố kỵ, dù không thô thì cũng thầm lặng. Con người thông thường là như vậy.
vui với chúng ta khi các vị tu tập tốt, các vị trở thành cái tâm niệm của Bồ Tát thì hòa mai. Chứ còn bằng không, tôi nói là hai gian hàng bán ngang nhau thôi, một gian hàng bán đắt, một gian hàng bán ế. Hỏi cái người cảm giác bán ế có vui với bên kia không? À, vui không? Ủa sao nãy nói khác, giờ nói khác? À. Nhanh vậy? Tôi nói với các vị nha, cho dù hai gian hàng đó là hai anh em ruột hay là hai chị em ruột, tôi cho vậy nữa, mà nếu sự thật là như vậy, vẫn có những cảm giác ân oán ở trong đó liền. Như vậy, cái tính phàm phu là tính sẵn ở trong lòng của mọi người. Như vậy, cái đó các vị thoát được chưa? Chưa đốt được, các vị đòi thoát ở đâu? Tôi muốn nói đơn giản vậy thôi, thoát không nổi. Tôi nêu ra tất cả những cái rất là thông thường đó. Khi chúng ta tu tập, chúng ta bỏ đi những tánh đố kỵ đó bằng cách là chúng ta tùy hỷ mà làm cả đời không xong. Làm cả đời không xong. Vậy khi nói đến giải thoát thì thật sự mà nói biết bao giờ và còn xa vời đến cỡ nào các vị. Cho nên làm sao các vị bắt đầu tập chuyển hóa và kiềm chế những cái đố kỵ, cho dù giàu, đẹp, hạnh phúc gì đó mọi thứ, chúng ta cũng phải tập làm chủ với mình. Chuyển hóa lần, cái đó các vị làm chủ và chuyển hóa được đi, rồi các vị đến lại Phật cầu giải thoát hay là thưa với quý thầy cần pháp giải thoát gì đó, thì các vị sẽ có cơ hội. Còn cái này chưa, những cái tâm đố kỵ thông thường bằng những vật chất sự sản mà Đức Phật gọi là vô thường, mà chúng ta cũng từng gọi là tạm bợ đó. Chúng ta nói vô thường tạm bợ nhưng mà nói bằng cái miệng. Còn sự thật khi đụng phải chuyện, chúng ta vẫn cảm thấy ganh tị và khó chịu khi những điều đó xảy ra, khi chúng ta không bằng người. Thế những tâm niệm phàm phu này nó còn đầy rẫy trong chúng ta thoát cái gì? Như vậy, khi chúng ta bo gìn giữ một cách ích kỷ cũng là một cái dạng gọi là không giải thoát nữa. Các vị làm có tiền bạc sự sản, các vị có nhu cầu, các vị gìn giữ, các vị sai hay đúng? Đúng. Các vị làm ăn hợp pháp, các vị tạo ra đồng tiền, các vị bảo vệ, gìn giữ lấy, đúng. Nhưng mà đối với con đường tu học, gom vào gìn giữ bằng một cách ích kỷ thì không đúng. Ở đây, khi Đức Phật dạy bố thí có nghĩa là tập chúng ta xả bớt để giải thoát bớt sự ràng buộc đó. Nhưng mà có người không làm được chuyện đó. Cho nên trong việc trả lời của tôi vừa rồi có một câu trả lời tại Đức mà gây tranh cãi. Tôi cũng trả lời rất rõ ràng, không biết sao người ta tranh cãi. Thì đó là việc của mọi người. Người ta hỏi là nếu thấy một cái người mà ăn mày, mà biết rất rõ họ là đi xin về để họ ăn nhậu, họ ăn chơi đó, như vậy á, mình có cho không? Nếu mình cho đó, mình cảm thấy á, là mình không có cam. Còn mình không cho đó, thì mình thấy lòng mình cũng xốn xang khó chịu. Cho nên người ta hỏi rằng là thầy à, biết rõ một cái người như thế thì mình có cho không? Thì tôi trả lời câu đơn giản, tôi nói là không cho thì khôn, mà cho thì người trí tuệ. Ủa các vị cười là nghĩa gì? Tôi trả lời như vậy đó, thì ở đây tôi mới giải thích rằng không cho thì khôn có nghĩa là mình biết rất rõ, mình là người hiểu biết chứ đâu phải khùng. Mình hiểu biết tỉnh táo đàng hoàng, mày lừa gạt tao, mày xin để về, mày đi ăn, đi nhậu, đi chơi. À, hoặc là đôi khi không thiếu thốn mà cũng đi xin thế. Tao ngu gì cho mày. Thì cái nghĩ cái đó là thuộc dễ gì? Khôn, đúng rồi. Chúng ta khôn, chúng ta tỉnh táo, chúng ta hiểu biết. Cho nên chúng ta phân tích được các vấn đề. Thì chúng ta không cho. Vậy có sai không? Không. Nhưng mà tôi nói là cho là người có trí tuệ. Cái từ trí tuệ tôi dùng là phải hiểu chứ. Cái chữ trí tuệ tôi dùng là cái từ theo Phật học. Trong trí tuệ đó có nghĩa là một cái người hành ba la mật á, trong sáu ba la mật có cái đầu tiên là bố thí ba la mật á, thì các vị biết rằng người hành bố thí ba la mật là không cần biết đối tượng nó như thế nào, miễn người ta xin thì cứ cho. Vượt qua được những ngã chấp, vượt qua được ích kỷ, vượt qua được sự tham đắm thì chúng ta thành tựu ba la mật. Không cần đối tượng nó là gì, đúng sai phải trái, Mà cái này một người hành ba la mật phải làm bằng đại từ bi và vô ngã. Như vậy cái chữ trí tuệ mang cái nghĩa là vượt qua được những cái ích kỷ rào cản của bản thân bởi tham đắm về tiền tài sự sản mọi thứ, thì thành tựu ba la mật, cái đó gọi là trí tuệ. Như vậy thì cái người biết rất rõ vậy mà vẫn cho thì có phải là người trí tuệ không? Vậy sao tôi nói vậy đi tranh cãi? Ở đây có những người đem ra tranh cãi việc đó thì tôi có trả lời mà người ta cảm thấy rằng dường như người ta không cam. Bởi vì tôi nói như thế này, tiền mà cho người ăn mày là tiền gì? Tiền gì? Thì bố thí, dĩ nhiên cho ăn mày là bố thí rồi, nhưng mà thông thường tiền gì? Các quý vị có khi nào đi vô trong ngân hàng rút tiền cho ăn mày không? Đúng không? Chưa bao giờ các vị thấy người ăn mày nó tôi lấy thẻ ATM vô đấy, tôi rút tiền ra tôi cho, hoặc là để tôi lấy sổ tiết kiệm vô ngân hàng rút tôi cho, có không? Không. Như vậy các vị cho tiền ăn mày là tiền gì? Tiền lẻ. Trời ơi, câu đơn giản quá sao không nói. Cho người ta là dĩ nhiên là tiền bố thí rồi, nhưng mà cái tiền cho nó là thông thường là tiền lẻ. Ví dụ vậy nè, thấy người ăn mày cái thọt vô túi móc 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 sao tấm 50% không à, thôi dịp khác thì đút vô. Có phải vậy không? Cái tiền mà người ta móc ra mà người ta thấy 1,000, 2,500 á, thì quả may. Hoặc là có người rộng lượng hơn là 5,000, 10,000 hoặc là 20,000 tiền Việt Nam. Nhưng mà nếu mà những người thông thường thật sự 20,000 cũng rất là khó để mà cho người ăn mày nữa. Như vậy cái tiền cho người ăn mày là tiền lẻ. Vậy mà đầu chúng ta lại phân vân với đồng tiền lẻ như vậy, thì chúng ta nghĩ đối với những việc lợi ích lớn hơn thì chúng ta nghĩ thế nào? Hay là những việc nhu cầu của xã hội, của cuộc đời cần hơn thì chúng ta thế nào? Vậy thì xét nét từ đồng tiền lẻ thì dĩ nhiên chúng ta phải bị ràng buộc với những cái lớn là chuyện không tránh khỏi. Có phải vậy không? Như vậy chúng ta đang ràng buộc quá nhiều và chúng ta sống trong nó là một sự khổ lụy. Và các vị nên biết, tiền là bạc, thành và bại, được và mất. Cái này nếu không khéo, những người có tâm niệm bị cột trói như vậy, người đó sẽ rất khổ lụy về cái này. Người đó sẽ nô lệ cho đồng tiền, và chính cái sự được mất đó, người này sẽ khổ đau khôn tả. Bởi vì chưa có ý niệm buông xả, tức là người ta chưa có ý niệm giải thoát về điều đó. Tôi nói không mang cái nghĩa là tôi nói các vị đem tiền bạc sự sản đem giải đi một cách không kiểm soát. Nhưng mà nói đây các vị thấy rằng chúng ta cần phải sử dụng những nhu cầu của thế gian như thế nào để có mà không ràng buộc, không khổ đau, cái đó mới là điều quan trọng đó. Cho nên á, cái câu giải thoát người ta định nghĩa rất đơn giản thôi. Giải thoát là tự do trong ràng buộc. Đây là cái câu mà phải nói là tôi nói là kinh nghiệm. Giải thoát là tự do trong ràng buộc là một cái từ rất là kinh nghiệm. Có nghĩa là có vợ, có chồng, có con, có cái, có sự sản, có mọi thứ đó. Nhưng mà làm sao không để bị những cái đó làm chúng ta thất điên bát đảo là việc tu tập trước mắt của mọi người. Ví dụ trong gia đình chúng ta có bất cứ vấn đề gì thì một người có tu tập không ứng xử một cách vụng về để tổn hại đến thân tâm của mình mà cũng để tổn hại đến người khác. Hoặc là cũng không ứng xử một cách vụng về để đem đến sự vi phạm luật pháp. Còn thông thường chúng ta bị ràng buộc trong nó, sống một cách bị cột trói trong nó, cho nên có bất cứ chuyện gì chúng ta hại thân tâm mình và chúng ta hại người thân và chúng ta hại kẻ khác và đưa mình dính líu đến luật pháp. Vậy thì tôi nói với các vị, khi mà chúng ta có sự tu tập là chúng ta phải cảm thấy phải tự do trong ràng buộc. Giải thoát trước hết là phải tìm một ý nghĩa là tự do trong ràng buộc cái đã. Tại vì chúng ta có cột chúng ta mới cần thoát. Tôi nhớ Tổ Đạo Tín ngày xưa, khi mà ngài còn là Sa Di, ngài hầu Tổ Tăng Sáng. Một hôm ngài có hỏi với Tổ Tăng Sáng một câu là: Bạch Hòa Thượng, xin ngài dạy cho con cái pháp giải thoát. Thì Tổ Tăng Sáng mới trả lời với Tổ Đạo Tín như thế này: ai trói cột ngươi? Thì lúc đó Tổ Đạo Tín mới nói là: không ai trói cột con cả. Thì ngài Tăng Sáng mới nói: vậy ngươi cầu giải thoát để làm gì? Ngay đó ngài Đạo Tín ngộ đạo. Các vị thấy cái câu trả lời của các tổ rất là thực tế. Khi Ngài đạo tính đến thưa, con cầu pháp giải thoát. Ngài trả lời một câu đơn giản thôi là: ai trói cột ngươi? Có nghĩa là chúng ta bị cột trói, chúng ta mới cần giải thoát. Vậy thì bây giờ chúng ta không bị cột trói thì chúng ta có cần giải thoát không? Không. Vậy thì bây giờ cái người tu tập cần giải thoát là có nghĩa là chúng ta đã quá mệt mỏi trong những cái mà nó liên hệ đến cuộc đời của chúng ta, mà những cái đó nó làm chúng ta phiền não và khổ lụy. Có người trước khi người ta có những cái điều kiện đó, người ta nghĩ rằng có nó người ta sẽ được hạnh phúc, nhưng mà thật sự khi có nó người ta sẽ khổ đau hơn. Cho nên người ta có những người ước mơ gì là: hãy trả tôi lại với một cái thời gian trước. Xin thưa các vị, chính vì vậy cái sự tu tập là cần thiết trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Trong khi thời đại mọi thứ nó đều là những cái để mà đanh dây và cột trói chúng ta, chúng ta bị thắt chặt trong mọi mối quan hệ và thời gian mọi thứ. Nhưng mà nếu có Phật pháp thì chúng ta sẽ được tự tại một phần nào đó trong cuộc sống xã hội và thế gian. Nhưng mà nếu chúng ta không có tu tập, chúng ta sẽ làm tầm kéo kén đó. Chúng ta kéo càng dày và chúng ta càng chết. Đó là chuyện đương nhiên. Những nhu cầu của chúng ta không khéo, chúng ta như tầm kéo kén. Các vị cứ quấn hoài vào, kéo cho dày hung, và chúng ta bỏ mạng càng dễ ở trong cái tổ kén đó. Và người cư sĩ Phật tử cũng phải nhìn ra cái chỗ này. Nếu chúng ta không có sâu sắc thì chúng ta cũng sẽ trở thành nạn nhân như một con tầm ở trong tổ kén. Đây là các vị nên nhớ. Vì vậy khi các vị có đời sống tu tập giải thoát thì hãy cân nhắc mình trong những hoàn cảnh hay là trong những cái điều kiện như thế, coi mình có ràng buộc bao nhiêu, tâm trạng mình khổ vui về điều đó bao nhiêu. Cái này là vấn đề quan trọng. Còn cái chuyện mà các vị đừng có cầu nguyện để được ban tặng nào đó cho các vị giải thoát, hay là ai đó thần thánh nào đó mang đến cho các vị giải thoát, ôm các vị bao nhiêu phiền lụy đi, tất cả những điều này các vị tưởng tượng đó. Các vị tưởng tượng cái chuyện giải thoát nó không có gọi là cái gì trừu tượng xa xôi, mà nó là những cái rất thực tế trong tầm tay của các vị, sự buông và nắm của các vị mà thôi. Cho nên có câu chuyện mà gọi là có một đứa bé mà thọt tay vô hũ kẹo á. Các vị thấy rằng có một đứa bé nó nhìn thấy kẹo ở trong hũ và nó thọt tay vô, nó hốt kẹo, nhưng mà vì nó tham á, cho nên thọt tay vô được cái nó quấu một cái kẹo thiệt lớn vậy nè. Nhưng mà các vị biết là thường cái hũ là cái miệng nhỏ hơn cái thân, cho nên là khi nó thọt vô thì được, nhưng mà nó quấu cái nắm kẹo vậy, cái nó kéo ra cái sao? Nó kéo ra không được, cái nó mắc ở trong đó. Rồi nó mắc qua trong đó cái nó làm gì? Nó lôi ra không được, cái nó đau, nó khóc. Nhưng mà ở đây chúng ta là người lớn, chúng ta nhìn vào, chúng ta nghe con khóc, chúng ta chạy ra, chúng ta nhìn, chúng ta biết nó tại sao nó khóc không? Biết, và chúng ta mới khuyên vậy nè: con à, muốn lấy tay ra thì hãy bỏ nắm kẹo đó đi, hoặc là lấy ít thôi. Nó chịu không? Không, nó sợ mất mà. Vì vậy cho nên khóc thì khóc, mà kẹo thì không dám buông. Đó là hình ảnh của chúng ta đó. Cái gì cũng khổ đó. Vợ cũng khổ, chồng cũng khổ, nhà cũng khổ, con cũng khổ, sự sản cũng khổ, mọi thứ. Cái gì mấy thầy hỏi tới đều khổ hết á. Nhưng mà khổ chứ buông buông. Cho nên tôi có làm một bài thơ mộng đời, trong đó có cái câu: từ sự cảm nhận thấm thía đó, biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành. Cái câu này trong đó tôi có nói. Biết khổ đó, nó làm mình khổ đó, nhưng mà không dễ dàng để từ bỏ nó. Bởi vì đó là thói quen và cái nghiệp chướng trần ai của con người. Chính cái thói quen và nghiệp chướng đó chúng ta mới khổ. Vì chúng ta không có nghiệp chướng, làm sao chúng ta dính mắc được nó. Cho nên các vị thấy, trên cuộc đời này chúng ta bị cột trói bởi những cái điều mà chúng ta khát cầu về đó. Cơ bản nhất là giải thoát là chúng ta hãy buông ra những điều mà chúng ta tự cột mình thôi. Vì vậy tổ Trần Nhân Tông cũng có nói một cái câu là: ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải tìm kiếm thần tiên, là chỗ đó. Tổ Trần Nhân Tông nói được câu đó mà. Tức là ở trên cuộc đời này không ai chối chúng ta hết á. Chúng ta tự chối chúng ta mà thôi. Vì vậy cái ý niệm giải thoát là nó xuất phát từ khát khao được tự do. Cái khát khao được thoát khỏi những cái sự đanh dây và ràng buộc, những tâm niệm phiền não. Đó là cái ước mơ của chúng ta. Cho nên người cầu có giải thoát nhiều là người bị khổ đau nhiều, ràng buộc nhiều. Mà ở đây tôi đang nói cái mức độ tương đối nha. Mức độ tương đối. Tôi mới nói với các vị, một người tu hành xuất gia như thế này, nếu không khéo thì chúng ta cũng như bao nhiêu người giữa thế gian này, cũng bị ràng buộc với được mất. Và không khéo chúng ta cũng có những cái tham cầu mà mang cái nghĩa là tế nhị hơn. Ở đời họ tham cầu thế gian, chúng ta trong đạo chúng ta tham cầu về đạo. Danh lợi thế gian có thể là cái điều đó chúng ta từng xem nhẹ, nhưng mà khi đi tu rồi bị danh lợi của chốn tu hành lại ràng buộc chúng ta. Dù danh lợi cuộc đời hay danh lợi trong đạo, tất cả đều là danh lợi. Như vậy tất cả đều là ràng buộc chúng ta. Nếu ở đời chúng ta có cái nhà, trong chùa có cái chùa, ở đời chúng ta có cái danh giám đốc, ở trong chùa chúng ta có danh gì? Danh trụ trì. Ở đời chúng ta có cái danh với vợ chồng con cái, ở chùa có danh gì? Với Phật tử. Chúng ta cũng y chang như người đời với một hình thức khác. Và vì vậy chúng ta sẽ không cầu tìm được cái sự an lạc giải thoát dù ở cửa chùa. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi cái người tu cũng phải tự cân nhắc mình về những điều đó. Có những người bao nhiêu cái điều kiện ở thế gian có thể từ bỏ được, nhưng mà bắt đầu đến cái danh lợi của chùa lại không từ bỏ được. Chúng ta bị hiểu lầm. Bởi vì chúng ta nghĩ danh lợi của thế gian là cái chuyện đó chuyện bỏ, cái chuyện đó là ràng buộc, cái đó là những cái gì gọi là tầm thường. Cho nên bây giờ chúng ta nghĩ rằng cái này, cái danh lợi trong đạo, chúng ta nghĩ là vì danh lợi trong đạo cho nên chúng ta không biết đó là danh lợi, mà chúng ta nghĩ rằng chuyện đó là chuyện đương nhiên. Chết lần bắt đầu từ chỗ này. Trước kia tôi có kể một câu chuyện. Câu chuyện này là của Ni Sư Như Thủy viết trong cái quyển Tư Hư Lục. Mà tôi đọc tôi cảm thấy thấm thía vô cùng. Tôi tóm tắt câu chuyện này bằng một cái hình tượng rất đơn giản cho các vị nghe để hiểu cái nội dung tôi muốn chia sẻ thôi. Có nghĩa là có một nước lân bang đánh chiếm một nước xóm giềng. Và trong đó, đó họ có bắt được một cô công chúa của nước láng giềng đó. Và cùm cho cô này bằng cái cùm gỗ. Cho nên là ngày đêm cổ la lối, cổ bức xúc, cổ không chấp nhận mọi thứ. Cổ cảm thấy là cổ không cam. Thì có một cái vị mà gọi là cận thần, thông minh. Họ mới nói là như vậy chúng ta hãy đổi lại cái cùm này bằng cái cùm bằng vàng đi. Và người ta lại thay đổi từ một cái cùm gỗ. Thì người ta đổi lại cái cùm bằng vàng. Và khi đổi lại cái cùm bằng vàng, cái cổ hài lòng với cái cùm bằng vàng, cái không khóc, không la, không nói nữa. Trong cái câu chuyện này đơn giản nhưng mà nó thấm thía vô cùng. Cái cùm bằng gỗ và cái cùm bằng vàng, tính chất của nó vẫn là cái gì? Vẫn là cái cùm, vẫn là sự cột trói, đúng không? Cùm gỗ cũng là cột trói, mà cùm bằng vàng cũng cột trói. Nhưng tại sao cái cùm bằng gỗ thì lại la lối om sòm, nhưng mà tới cái cùm bằng vàng thì lại hài lòng chấp nhận? Chúng ta có hiểu ra cái điều đó? Cái điều này nó rất là hiển nhiên như vậy đó. Người ta có đưa chúng ta một cái thí dụ là cái hạt cát rớt vào mắt sốn không? Sốn, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tìm cách chúng ta lấy ra. Nhưng mà tới mạt kim cương rớt vào mắt sao? Sốn không? Sốn nhưng mà sao? Bụm lại làm của. Có phải không? Cái này là cái mà chúng ta từng mắc phải. Cái hạt cát rớt vào mắt, bởi vì trị giá của hạt cát là tầm thường. Cho nên là chúng ta phải tìm cách chúng ta móc ra. Và chúng ta nói sốt mắt quá cho nên móc ra. Nhưng mà tới mặt kim cương rớt vào mắt, sốn không? Sốn. Nhưng mà sao? Vì kim cương quý quá cho nên uổng mà phải giữ lại. Chết là cái chỗ này. Vậy là những cái điều mà chúng ta cho là những cái thế gian thông thường thì lại chúng ta từ bỏ. Nhưng mà đến cái chúng ta cho là Phật Pháp thì sao? Chúng ta ôm gìn giữ lấy. Chết là chết bắt đầu cái này. Vì vậy gìn giữ chuyện thế gian hay là gìn giữ theo cái góc độ nhìn cho là trong đạo thì đều là những cái gìn giữ và đều là cột trói. Nếu chúng ta từ bỏ được Pháp thế gian thì chúng ta cũng phải tự tại với Pháp Phật. Cái này mới để gọi là cái cách tu hành. Cho nên thay vì người đời bị ràng buộc với cái gì? Với công ăn việc làm mọi thứ, với những dây mơ rễ má trong trần gian, thì ở trong chùa chúng ta lại bận rộn với các việc của Phật tử, binh vực Phật tử này, bảo vệ Phật tử kia, thế thế. Phật tử chùa mình không được đi chùa khác, Phật tử chùa mình là thế thế. Những tâm niệm này không thể nào giải thoát được, dù đó là ai. Ra đây chúng ta cảm thấy rằng người đời bị ràng buộc trong vợ chồng con cái, thì ở đây chúng ta lại ràng buộc với những cái người Phật tử cho là thân bằng quyến thuộc, là cái chết của chúng ta. Người đời người ta còn không giữ được người thân, ở đây chúng ta lại ôm cái tâm đi giữ Phật tử. Như vậy giải thoát ở chỗ nào? Cho nên người tu hành chúng ta cũng cần nhìn nhận lại trong mọi thứ của chúng ta, phải tự tại với những điều đó. Và khi chúng ta tự tại, chúng ta có sự giải thoát, thì Phật tử họ tự tìm về, chứ không mang cái nghĩa là chúng ta giữ họ. Bởi vì người Phật tử bị đanh dây và khổ đau nhiều, cho nên người ta đang cần sự giải thoát. Chứ không phải là người ta cột ở nhà rồi, bây giờ người ta đến chùa, bị cột thêm một chân ở chùa nữa, làm sao chịu đời nổi. Cho nên nó vô tình những người Phật tử không khéo trở thành nạn nhân của sự ràng buộc của một cái cùm ngọc, của một cái cùm vàng. Như vậy cũng là cái chết. Khi người Phật tử hay là người xuất gia tu tập phải nhận chân rất rõ về điều này, để chúng ta từng bước được thanh nhàn và tự tại. Chúng ta đến với người Phật tử đâu phải để giữ chân họ. Khi có ý niệm giữ chân họ đã là sai rồi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên Phật Pháp tùy duyên, đủ thì họ đến với chúng ta, không đủ thì họ đến với người khác, đó là chuyện bình thường. Phải như thế. Người xuất gia học đạo không để bị những cái điều đó chi phối. Và người Phật tử cũng vậy. Người Phật tử chúng ta đã bị cột trói nhiều trong những vai trò và bổn phận ở thế gian, thì chúng ta cũng cần nhận chân được rằng là đến nơi nào mà ràng buộc cột trói và làm khổ đau mình, thì mình cũng phải tự chiêm nghiệm lại để tự giải thoát lấy chính mình. Tu tập mà không có an lạc, tu tập mà không có giải thoát thì tu để làm gì? Tu để phiền não hơn, tu để nhiều chuyện hơn, tu để rối rắm hơn, tu để làm gì? Để ở nhà sướng hơn. Cho nên khi đến môi trường tu học mà nơi đó cần phải nói nặng nói nhẹ, cần phải thị phi này kia kia nọ, nơi đó không phải là môi trường để các vị tu tập. Nơi đó là một cái chợ trời, nhóm họp ra những cái nhiều chuyện. Như vậy có an lạc được đâu? Tu nói giải thoát mà đến đó có thoát cái gì? Dính trong thị phi và phiền não thì sao gọi là giải thoát được? Thành ra những người Phật tử khi tu tập thì chúng ta cần phải chọn pháp, chọn thầy, chọn môi trường tu. Và nơi nào chúng ta cảm thấy rằng không an lành thì chúng ta cũng có thể tìm một môi trường khác. Còn nếu các vị cảm thấy rằng là các vị được tự tại trong môi trường đó, các vị giỏi. Một môi trường vốn không an lành nhưng các vị vốn an lành thì các vị giỏi. Các vị tu tập được như vậy là ở tầm cao. Cho nên có hai cái mức độ tu tập. Nếu các vị cảm thấy rằng sức mình chưa đủ để có thể chịu đựng những điều này hoặc là vượt qua được những rào cản này thì chúng ta tìm một môi trường khác. Còn nếu chúng ta thấy rằng môi trường đó đủ để chúng ta thử thách và trắc nghiệm lấy chính mình thì điều đó các vị cứ lao vào. Sự tu tập là quyền hết sức tự do của chúng ta, làm sao chúng ta cảm thấy thảnh thơi, an lạc và tự do là đủ. Cho nên đó là cái cách tu học. Vì vậy khi một người tu của chúng ta trong việc mà hướng dẫn người Phật tử tu tập cũng vậy, và người Phật tử đến tu cũng vậy, tất cả đều phải an lạc, thảnh thơi, giải thoát, tự do. Và chúng ta tồn tại trong một tổ chức để cùng nhau làm Phật sự, để cùng nhau tiến tu. Đây là cái mục đích chính cho cái những nơi mà hội tụ đông người về tu hành. Ở đây tôi cảm thấy một số người Phật tử đi phải lén thầy trụ trì. Cái này nó rất là lạ. Ví dụ họ gặp với thầy và nói: trời ơi, con phải trốn thầy con, con phải lén, con mới dám đi thế thế. Đi mà biết cái là chết thế thế thế. Khi để Phật tử nói câu này đau lòng quá các vị. Đau lòng quá. Khi chúng ta đi tu mà chúng ta bị ràng buộc, cái đó là chúng ta thấy chết rồi. Thân bằng quyến thuộc chúng ta từ bỏ. Bây giờ chúng ta lại ôm giữ những người mà không phải là thân bằng quyến thuộc, làm cái người mà gọi hậu thuẫn cho mình một cách chết sống, để gọi là phải trở thành như một sự tranh đấu quản giáo một cách gọi là cực đoan. Chết rồi. Tâm hồn chúng ta như vậy còn đâu là ý nghĩa giải thoát nữa. Và chúng ta vậy vậy chúng ta rất có lỗi với thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta đi tu mà chúng ta giữ người khác mà chúng ta quên đi thân bằng quyến thuộc. Nhắc đến thân bằng quyến thuộc chúng ta nói là xuất gia rồi, cho nên chúng ta phải từ bỏ thân bằng quyến thuộc. Như vậy xuất gia rồi từ bỏ thân bằng quyến thuộc mà bây giờ chúng ta lại ôm giữ những người khác không phải là thân bằng quyến thuộc, chúng ta quản lý chặt chẽ như vậy, chúng ta có đúng nghĩa xuất gia chưa? Đây là điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Cho nên khi nào chúng ta thấy rằng lòng mình còn bị cột trói và vướng mắc với những điều đó thì cần phải tỉnh táo và tu tập chuyển hóa lại. Cái này là sự tế nhị, là sự tế nhị. Đừng để chuyện đời ràng buộc, thì cái chuyện mà mang danh nghĩa của cái từ đạo đó cũng phải để chúng ta thông dong. Và Phật tử cũng vậy, nên chiêm nghiệm ở góc độ gọi là tương đối. Như vậy góc độ tương đối là sự tu tập giải thoát, thì chỉ cần là chúng ta bớt đi sự ràng buộc trong những cái rất là thông thường trong cuộc đời là đã quá đủ rồi. Và nếu chúng ta có giải thoát chừng ấy thì đó là nền tảng đó các vị. Đó là nền tảng đó. Chúng ta có từ bỏ được cái nhỏ, chúng ta mới có thể từ bỏ được cái lớn. Có nghĩa là chúng ta cho người được 1 đồng thì mình mới có cảm giác rằng làm công ích được 100 đồng. Còn những người mà gọi là tặng tị rồi phân bua rồi là đắn đo với 1 đồng để cho người ăn mày, thì thật sự đối với 100 đồng công ích là chuyện khó có thể làm. Vì vậy ở mức độ là nếu chúng ta quá ư là dính mắc với những cái đơn giản thông thường thì cái ý niệm giải thoát của chúng ta rất là khó. Cho nên có những khi chúng ta xây dựng được một cái ngôi chùa, chúng ta lại bị cột trói bởi một cái ngôi chùa. Chúng ta ở một cái am thất, chúng ta thấy mình thanh nhàn giải thoát biết bao. Chừng khi có một ngôi chùa, chúng ta thấy mệt mỏi phiền lụy biết bao. Cho nên có những khi nhà tranh vách lá trong một cái am thất của một đời tu, đôi khi nó lại là cái sự giải thoát thanh đạm, và mình phản ánh được cái ý nghĩa giải thoát của người tu hành. Nhưng mà đến khi có những cái vấn đề chùa cao Phật lớn, chúng ta lại không biểu lộ được cái sự giải thoát trong đó, thì là một cái việc mà gọi là cần xét lại. Cho nên chùa cao Phật lớn là một dấu hiệu đáng mừng về mặt hình thức. Nếu mỗi nơi đều có chùa cao Phật lớn, có đạo tràng để mọi người tu tập trang nghiêm, đó là chuyện quá mừng vui. Nhưng mà nếu chúng ta xem như là đua nhau để mà cất chùa cao Phật lớn, để chứng tỏ rằng ông này giàu hơn, ông nọ giàu hơn, cái đây là rất là bậy bạ trong cái vấn đề tu học. Dù bây giờ chúng ta có nhu cầu vì đông Phật tử chúng ta phải cất giảng đường lớn là hợp lý. Nhưng mà ở đây chúng ta không có Phật tử tu hành mà thấy ông đó cất giảng đường vậy hả? Tôi phải cất cái giảng đường to hơn mà không ai tu hết á. Như vậy cái này là thuộc về sự đua đòi ganh tị để mà làm, xuất phát từ những ý niệm của phiền não thì không phải là ý niệm giải thoát. Một cái nơi cất một cái giảng đường to phải xuất phát từ cái nhu cầu của Phật tử đang là như vậy. Đã có nhu cầu tu học thì càng to càng tốt, chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà xuất phát từ ý niệm là ai có mình cũng có, cái này cái chết. Vì vậy khi mà Phật tử tu học hay là những người xuất gia tu học, mỗi một hành động đều nhìn lại chính mình. Cho nên khi tôi đọc cái quyển một sự nghiệp của đời tôi, của cố hòa thượng viện trưởng Thích Thiện Hoa. Phải nói rằng ngài để lại những cái kim chỉ nam trên cái đường tu hành của ngài mà chúng ta cảm thấy soi sáng mãi trong cuộc đời của mình, vẫn không bao giờ lu mờ. Ngài nói là bất cứ một hành động nào, dù nói là Phật sự, thì ngài soi xét lại chính mình, có gì danh không, có gì lợi không, có gì bất cứ cái gì không. Nếu xét nét lòng mình từ cạn đến sâu mà không có những điều đó, ngài mới bắt đầu bắt tay làm. Phải nói là các bậc tổ đức của chúng ta sống một cuộc đời gọi là có danh có tiếng mà không màng. Cái danh tiếng đó là do người đời khen tặng, chứ không phải là do các ngài tự dệt thiêu ra. Sự khen tặng của cuộc đời đó là quyền của cuộc đời, không ai đi bụm họng mọi người. Mọi người khen tặng ai đó tốt đẹp hay là đạo cao đức trọng, đó là quyền của mọi người. Nhưng mà cái người đó không cố tình biểu lộ để cho người ta khen tặng, cái này mới là quan trọng. Còn ở đây chúng ta làm dáng, làm hình thức để được khen tặng, đó là một vấn đề khác. Đó cũng là một cái cách để gọi là thủ đoạn cầu danh. Và đã là như vậy thì nó lại làm mất ý nghĩa của tu hành. Cho nên nếu chúng ta đem cái tâm mà bằng cầu danh cầu lợi mà chúng ta làm các Phật sự, vô tình Phật sự này đụng Phật sự kia. Nếu chúng ta làm bằng cái tâm vì đạo thì không có Phật sự này đụng Phật sự kia, nhóm này đụng nhóm kia, không có. Tôi nói với các vị, trong một không gian 1000 ngọn đèn cùng đốt, có ánh sáng nào đụng ánh sáng nào không? Có không? Bây giờ mấy cái bóng đèn cùng thấp ở đây, các vị có thấy bóng đèn nào mà cản trở bóng đèn nào không? Có không? Không. Các bóng đèn cùng hòa quyện trong một không gian để cùng sáng. Quá hay. Như vậy nếu chúng ta làm Phật sự với một tâm giải thoát thì càng nhiều Phật sự trong cùng một lúc cũng dẫn hòa quyện trong thanh tịnh hòa hợp, chứ có đâu Phật sự này đụng Phật sự kia gì. Phật sự mà đụng Phật sự có nghĩa là có danh, có lợi, có hình thức ở trong đó. Nếu đã là Phật sự mà để làm rào cản thì cần phải xét lại. Khi Phật tử tu hành, chùa này rào cản chùa kia là cần phải xét lại. Pháp môn này rào cản pháp môn kia cần phải xét lại. Đây là những điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên khi người học đạo, chúng ta tự ràng buộc mình hơn là hoàn cảnh ràng buộc. Chúng ta tự cột trói mình bằng pháp môn này, pháp môn nọ, bằng cách này, cách nọ, để chúng ta phiền lụy. Thật sự, những người đó tôi không thấy giải thoát gì cả. Có những người tu tập mê tín, ôm cái hình thức đó cho là sự giải thoát, nhưng thật sự họ có giải thoát gì đâu. Họ bị cột trói bởi hình thức đó, pháp môn đó, với danh nghĩa đó, thì sao gọi là giải thoát được? Chừng ấy đã không thoát được ra rồi thì thoát được cái gì? Những người cư sĩ Phật tử cần xét tâm mình trong các trường hợp. Nếu các vị có ý niệm giải thoát thì hãy gỡ bớt lần mình từng cái đơn giản nhất. Rồi lúc đó muốn đến cái gì đó, ví dụ chúng ta muốn leo đến nấc thang 100, nguyện vọng đó được không? Được, nhưng điều quan trọng là phải đi từ nấc thang thứ nhất. Đó là chuyện đương nhiên mà. Không ai phê bình các vị ước mơ các vị nấc thang 100 hết á. Nhưng mà người ta phê bình là các vị nói nấc thang 100 bằng tưởng tượng mà không có đi. Nấc thang thứ nhất cũng chưa đi mà tối ngày cứ nói tôi muốn đến nấc thang 100 á, gặp ai cũng nói cho mà ngồi dưới đất làm nói hoài. Có phải vậy không? Ngồi đất nói hoài chừng nào tới nấc thang 100. Thì bây giờ cái người mà người ta không nói đến nấc thang 100, người ta cũng muốn đến vậy đó. Nhưng mà người ta bước, ta trèo từng nấc thang một, tới không? Rồi cái người ngồi dưới đất nói là tôi đó, tôi là mấy nấc thang 100, tôi là mấy nấc thang 100, lớn là phải nấc thang 100. Ngồi đất nói hoài vậy chừng nào tới? Hả? Đây là cái điều chúng ta đã từng nói. Mở miệng ra là niết bàn cực lạc, là giải thoát không à? Mà thử đụng tới cái coi. Một cái tiếng trái lòng đã không kiềm chế được, một cái quyền lợi nho nhỏ không vượt qua được, một câu thị phi của hàng xóm chúng ta không làm chủ được, giải thoát chỗ nào? có tự tại đâu mà giải thoát. Cái gì cũng dính vào mà hô giải thoát, thoát cái gì? Đó là những điều mà khi tu học cần phải chiêm nghiệm rất rõ. Tôi không muốn một người Phật tử trở thành nạn nhân của tưởng tượng. Khi tu học là cần phải xác định được rất rõ mục đích của mình và xác định lại lòng mình, tâm mình, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có giải thoát hay không, chứ không phải là cầu sinh. Có những người tu tập để chờ đợi sau khi chết để được giải thoát. Xin thưa các vị, nói sau khi chết giải thoát là chuyện hoang đường. Tôi nói với các vị là như vậy. Người đó trong cuộc đời không chứng minh được sự giải thoát thì sau khi chết không có thoát đi đâu cả. Đừng tưởng tượng một sự giải thoát sau khi chết, mà phải thể nghiệm giải thoát ngay trong cuộc đời của chúng ta đang là. Các vị giải thoát được thì sau khi chết các vị tự giải thoát lấy. Còn đang là chúng ta không thoát được thì đừng hòng nấu cát, đừng mong muốn thành cơm. Cho nên tôi có đọc một cái tiểu truyện ngắn, hình như là bài là Con thằng lằn chọn nghiệp á, của Hồ Hữu Tưởng hay gì đó. Một cái câu chuyện ngắn mà tôi nói thẳng ra là có ý pháp rất là hay. Tôi kể một cái tóm tắt ngay cái giai đoạn mà của một vị tu mà mong cầu giải thoát niết bàn đó cho các vị xem. Là một nơi thôn giả nọ vắng người, có một vị thầy cả đời thanh tu đạm bạc, mà như cái am của ông là cũng chưa từng có người ghé qua. Thì hôm đó có hai vị khách ghé. Vị thầy này rất mừng và đón tiếp hai vị khách. Và vì trời tối rồi cho nên hai vị khách xin ngủ lại một đêm. Vị thầy hoan hỷ sắp xếp lại chỗ ngủ. Và vị thầy mới nói rằng là hai vị khách này rất là hân hạnh, đủ duyên. Bởi vì cái vị thầy này biết rằng là đời tương lai là sau 2500 năm thì Đức Phật Di Lặc hạ sinh. Cho nên là chọn pháp môn tu theo Ngài Di Lặc là tốt nhất. Ngài đem kinh Di Lặc, Ngài nguyện tụng 1000 lần để được Phật Di Lặc tiếp độ. Ngài đã tụng được 999 lần. Và đêm nay là lần cuối cùng. Ngài tụng xong là Ngài lên giàn quả tự thiêu để về Niết Bàn. Hai vị khách này cảm thấy cái lời của vị thầy nòi nói thì cảm thấy rằng vị thầy mê tín quá, không hiểu được ý nghĩa Di Lặc hạ sinh là gì và thời điểm Di Lặc hạ sinh là như thế nào, mà tin cuồng tin vội và từ một con người tu hành biến mình trở thành kẻ nô lệ của mê tín. Và vị này phân tích các vấn đề Phật pháp mà tu như vậy là bị cột trói, bị trầm luân, bị hình thức quá thôi chứ không được gì cả. Bởi vì hai vị khách này cũng là người hiểu đạo. Xin thưa các vị, trong đó có một con thằng lằn. Do nó ở đó nhiều năm nghe tụng kinh, bái sám nhiều cho nên là nó cũng có tánh linh. Cho nên nó nghe được tiếng người. Nghe được hai vị khách này phân tích là cái vấn đề kinh điển hay là vấn đề tu tập thế. Thì nó mới cảm nhận được rằng là đúng ra đêm nay nó cũng là nhào vô lửa, nó cùng tự thiêu với ông thầy để cùng giải thoát. Nhưng mà bây giờ nghe nói vậy nó thấy rằng chết rồi, những gì nó tu hành là nó cũng mê tín, nó sai rồi. Mà bây giờ đêm nay là ông thầy ông quyết lòng là ông lên ông tụng thời kinh cuối cùng là để ông tự thiêu đó. Nó nói là như vậy là để vị thầy này chết là trầm luân chứ không thể là giải thoát được. Thì nó mới nghĩ ra một cái cách là không thể nào can được ông thầy rồi. Cho nên nó mới nghĩ cách là mỗi tối ông tụng kinh, ông đều thắp đèn dầu á. Cho nên là nó mới nói là như vậy là để cho ông đừng hoàn thành cái bản kinh này. Thì qua mai cho ông thầy ông tự thiêu ngang cái là nguy hiểm. Thì ông thầy bình thản lên tụng kinh. Và trong lòng cũng nghĩ rằng là sau thời kinh này mình đắc đạo. Đúng với cái nguyện vọng của mình đưa ra rồi mà. Cho nên là trong cái lúc đang tụng kinh như vậy, cái mới có nửa thời cái sao tự nhiên đèn tắt. Mà đèn tắt với lý do vậy nè, con thằng lằn nó không biết cách nào nó ngưng ổng tụng kinh. Cho nên nó nghĩ ra chỉ điều duy nhất là nó gán uống cạn chén dầu này, là coi như là đèn không cháy nữa thì tắt đèn thì ổng ngưng ngang thôi. Trong đêm đó các vị biết rằng lúc mà ông thầy tụng kinh là con thằng lằn nó cố phình bụng nó uống. Nó uống tới nửa thời kinh hết trên chén dầu và cái ngọn đèn tắt. Thì khi tắt đèn rồi thì ổng không tụng kinh tiếp. Thì ông thầy thất vọng quá, mới nói rằng là cái nguyện của ta chỉ còn thời kinh này là thời kinh cuối cùng nữa mà không trọn vẹn, thì hai vị khách đó cũng chưa đủ duyên trọn vẹn với ta. Thay vì đêm nay hai vị khách đó để chứng kiến ta niết bàn, nhưng bây giờ diễn niết bàn không xong rồi, thôi xếp kinh lại để chờ đêm sau. Đêm sau lặp lại y chang như vậy nữa. Ông thầy cũng không nghĩ gì, nhưng mà nói rằng sao kỳ ta, đèn tại sao như thế như thế. Và ngày hôm sau, lần thứ ba kiếm lên ông tụng kinh, bắt đầu là vừa tụng kinh vừa dòm lên ngọn đèn, vừa tụng kinh vừa dòm ngọn đèn, tức là không còn chú ý kinh nữa. Và ông để ý, ông lần này ông thấy cái con thằng lằn nó bò lên cái chén dầu của ông á, nó uống. Và lần này ông bắt đầu ông nổi sân lên, các vị biết không? Vì mày, đúng ra cách nay 2-3 đêm tao đã về niết bàn rồi, nhưng mà tại mày hen, mày phá đám tao, cho nên tao không trọn vẹn. Đêm nào nửa thời là tắt đèn, nửa thời là tắt đèn, tao không hiểu lý do gì. Mà bữa nay phát hiện được lý do là mày. Các vị biết cái dùi mỏ đang cầm nữa đó, các vị biết không? Máu sần nổi lên, bắt đầu đè ngay đầu của thằng lằng mà bữa, các vị không?
À.
Bữa thằng lằng chết tươi tại chỗ.
Ừ.
Sau khi bữa chết tươi rồi thì ổng yên tâm rằng là không còn kẻ phá đám nữa, cho nên là xuống ngồi tụng kinh. Thì sau cái thời kinh đó, ổng lên giàn quả, ổng cũng tự thiêu. Và cả linh hồn của ông thầy đó và con thằng lằng, hai người đều có mặt một lượt để chầu Đức Phật Thích Ca. Và lúc đó nghe Đức Phật Thích Ca phán. Và Đức Phật Thích Ca phán là một kẻ đi phá người khác tu hành và một kẻ tu hành mê tín, chả ai được gì cả. Và hai người là trong cái cốt truyện nội dung là Đức Phật buộc phải đọa trở lại để mà trả tất cả những nghiệp hoàn trái với nhau và với chúng sinh. Xin thưa các vị, cái câu chuyện đó cho chúng ta hiểu điều gì? Ôm kinh đi tụng một cách thành tâm, nhưng mà giải thoát không? Khi gặp con thằng lằn uống cái chén dầu là tự nhiên gì? Sân si nổi lên. Ham cầu giải thoát là thuộc về tham. Bực tức với con thằng lằn uống cái chén dầu là gì? Là sân. Và vì nghĩ con đường giải thoát bằng một cách là mê tín thuộc về gì? Si. Tham sân si đầy đủ, giải thoát chỗ nào? Cho nên khi các vị nghe qua câu chuyện đó để chúng ta trầm ngâm lại những cái việc tu hành của chúng ta. Có những cái chúng ta làm hình thức quá, chúng ta cho rằng chúng ta làm như vậy đã lập công với Phật. Xin thưa các vị, Phật không chấm công chúng ta bằng cách đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên hình thức là tạo cho chúng ta một nền tảng tu tập bước đầu, nhưng mà chúng ta lấy đó làm mục đích là chúng ta coi chừng sai. Và đôi khi không bao giờ đạt được mục đích bằng cách đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái giáo lý phương tiện là một trong những điều mà chúng ta cần phải để ý. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng ở tại Thụy Điển. Đó là cái bài giảng là nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa. Các vị nên nghe bài này để chúng ta nhận thức được đâu là giáo lý phương tiện trên lộ trình tu hành, mà để có những cái giai đoạn cần phải vượt qua. Đó là điều mà tôi muốn nhắn gửi về mặt tu tập, gọi là giải thoát tương đối. Đến giải thoát cao hơn có nghĩa là mang cái nghĩa giải thoát tuyệt đối. Cái này thuộc về ý nghĩa của Niết Bàn. Chúng ta biết rằng giải thoát nó cũng phản ánh cho cái từ ngữ Niết Bàn. Niết Bàn là tịch diệt, là vắng lặng, là giải thoát. Nó mang nhiều nghĩa trong đó. Một cái nghĩa bóng nữa mà Hòa Thượng Thiện Hoa cũng dịch là ra khỏi rừng mê. Và cái này tôi có giảng một bài giảng cũng tại Đức, là cái chủ đề là ra khỏi rừng mê. Các vị có thể nghe lại những bài giảng này để tôi khỏi lặp lại những cái ý tưởng của các từ ngữ này. Xin thưa các vị, tu tập giải thoát tuyệt đối thì từ bước đầu Đức Phật đã nhận ra được cái nghĩa là phải từ bỏ tất cả những sự ràng buộc của thế gian, cho nên Ngài trở thành người xuất gia. Có phải không? Xuất gia được định nghĩa có ba nghĩa là gì? Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Có phải không? Tức là đầu tiên là xuất thế tục gia là đi ra khỏi cái sự ràng buộc của nhà thế tục. Như vậy rời khỏi sự ràng buộc của thế tục, đó là cái nghĩa giải thoát đầu tiên. Rồi nghĩa giải thoát thứ hai là xuất phiền não gia, có nghĩa là giải trừ tất cả những sự phiền não tham sân si mà như hồi nãy tôi nêu cái câu chuyện về con thằng lằn á. Cuối cùng Do các nhân tố này chúng ta đưa mình ra khỏi sự ràng buộc của tam giới. Như vậy ý nghĩa của xuất gia là bắt đầu cho chúng ta cái nghĩa giải thoát ra khỏi các sự ràng buộc từ thế gian cho đến ràng buộc trong tam giới. Đây là nghĩa rất là quan trọng. Vậy thì các vị thấy rằng Đức Phật giác ngộ được đời là bể khổ cho nên Ngài phải đi tu. Cái từ giác ngộ, cái khổ của Ngài nó không mang cái nghĩa là đói cơm khát nước. Nên nhớ là như vậy. Cái này các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng tại Mỹ. Đó là bài giảng chán sự đời. Thì các vị sẽ hiểu rõ cái ý nghĩa tôi nói này. Nhưng mà đây tôi chỉ tóm tắt cho các vị cái ý nghĩa thôi. Xin thưa các vị, Đức Phật nhận chân cái đau khổ nó không mang cái nghĩa là Đức Phật đói cơm khát nước. Đức Phật có phải nghèo khổ không? Đức Phật có phải bị nhân tình phụ không? Đức Phật có phải thiếu danh lợi không? Như vậy Đức Phật nhận chân chữ khổ đâu phải xuất phát từ cái chén cơm manh áo tình tài đâu. Phải không? Vậy thì các vị biết ý nghĩa chữ khổ của Đức Phật quan trọng lắm chứ. Nếu Đức Phật là kẻ ăn mày thì Đức Phật nói đời khổ quá, có nghĩa là đi sinh không đủ ăn, lạnh không đủ ấm, không có được mảnh tình dắt dai. Tất cả những cái đó mà Đức Phật nói khổ quá thì cái chuyện đó chuyện quá quá bình thường. Cho nên cái chữ khổ của Đức Phật nó không mang cái nghĩa là những cái chuyện rất thông thường trong cuộc đời, chén cơm manh áo. Ai mà nói rằng cái quan niệm khổ của Đức Phật tiêu cực bằng cái suy nghĩ tầm thường như vậy là hiểu sai lầm hết. Đức Phật nhận chân sự khổ là các pháp đều vô thường giả tạm, và con người phải xoay vần trong sanh tử muôn kiếp. Nhận chân cái sự khổ bằng cái cách đó, chứ không phải là Ngài nhận chân cái sự khổ bằng cách là đói cơm khát nước bình thường như thế đâu. Vì vậy Đức Phật là người đi tìm cái con đường thoát khổ. Cho nên bằng cái ý niệm giải thoát, những người tu giải thoát nhìn luân hồi là gì? Luân hồi là khổ đau, tức là tái sanh lặp đi lặp lại trong đời này đời khác là khổ đau. Các vị phải thấy cái ý này. Cái ý khổ đau của Đức Phật không mang cái nghĩa đói cơm khát nước tứ thời cả mạo. Phải hiểu rất rõ là như thế. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật có nói trong Kinh Trung Bộ một cái câu: lang thang bao tỷ kiếp, ta chạy mãi không dừng, từ bào thai này sang bào thai khác. Đức Phật nói một cái câu bằng một cái cách rất là sợ về điều đó. Tức là Ngài cảm thấy rằng Ngài tái sinh luân hồi trong muôn vạn kiếp đó, Ngài cảm thấy sợ hãi. Bây giờ là cái kiếp chót, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, ta không còn tái sinh vào cõi đời này nữa. Đây là những cái câu Ngài nói như một tiên ngôn. Và Ngài đã chấm dứt được luân hồi là điều quan trọng. Tức là cái nỗi khổ lớn nhất mà Ngài cần đó là phải chấm dứt được luân hồi. Chứ không phải là chấm dứt là để đi tìm chén cơm manh áo hay là danh phận địa vị. Ý nghĩa khổ của Đức Phật rất là quan trọng cái chỗ này. Cho nên Đức Phật là người có danh phận đầy đủ, danh thơm tiếng tốt, chén cơm manh áo, mọi thứ quyền lực, có thiếu cái gì đâu. Thái tử mà. Khi Ngài thốt ra cái miệng Ngài là đời là bể khổ, phải hiểu cái chữ khổ của Ngài nói chứ. Một bậc mà gọi là dĩ nhân như thế, đâu có nói những cái chuyện tầm thường như thế. Cho nên cái nhân tố để dẫn đến luân hồi tái sinh là một khổ đau. Đối với người có tu tập giải thoát là rất rõ như thế. Cho nên các vị thấy rằng Đức Phật nhận rất rõ là nhân tố nào để dẫn chúng ta đến luân hồi hay là đến trầm luân trong sanh tử. Nhân tố cơ bản nhất là vô minh. Cái này các vị có thể nghe lại cái bài giảng tôi giảng là vô minh là gì, cũng là bài giảng này tại Đức. Nhưng mà cái nhân tố cốt lõi đang là của mỗi chúng sinh đó là do tham ái và chấp ngã để dẫn đến luân hồi tái sinh. Đây là một cái điều các vị nên để ý, rất là quan trọng trong từ này. Tham ái có tội không? Có tội không? Tội gì? Các vị nói quề vốn. Hỏi tham ái có tội không? Hỏi tội gì? Tội ái. Xin thưa với các vị, cái tham ái nó bao gồm rất nhiều thứ: tài sắc danh thực thùy. Nhưng mà riêng cái tham ái về ái tình á, ta là ái nam mà ái nữ á, Đây là một cái việc mà gọi là chúng ta rất là nhầm lẫn cái chỗ này. Cái này Đức Phật từng nói trong kinh Tăng Chi: ta chưa thấy một sắc thinh hương vị xúc pháp nào xâm chiếm và ngự trị được tâm người đàn ông ngoài sắc thinh hương vị xúc pháp của người đàn bà, và ngược lại. Như vậy Đức Phật đã nói rất rõ trong kinh Tăng Chi là chuyện mà gọi là nam nữ ái nhau là cái chuyện của con người. Các vị là con người giữa trần gian này mà không có tham ái là các vị là thánh thần, hay là các vị là khùng. Chúng ta không nhận ra được tham ái thì một là chúng ta khùng, điên, không có hiểu biết để phân biệt được các cảm xúc. Còn hai là chúng ta thành thánh rồi. Còn cơ bản nhất là tham ái hay là ái là chuyện nguyên tắc muôn đời của chúng sinh. Ái tình không có lỗi, trừ ra chúng ta gọi là vượt qua luật Phật chế là như tà dâm hay ngoại tình vậy đó, thì cái đó nó thuộc về cái lỗi. Nhưng trên cơ bản chúng ta yêu nhau, sống trọn vẹn với nhau, cái đó về mặt đời người không có lỗi. Nên nhớ là như vậy. Các vị biết trong năm giới Đức Phật cấm cho các vị, cái giới thứ ba là giới gì? Giới tà dâm. Cái giới tà dâm mang ý nghĩa gì? Khuyên các vị đừng ngoại tình để làm đau khổ người mình cùng chung sống, hay để các vị đừng lỗi đạo. Còn cái chuyện giải thoát nó có nằm trong giới đó không? Không có. Giải thoát mang cái nghĩa là xuất tam giới. Ái là nhân tố chính của luân hồi. Người cư sĩ Phật tử chưa có ý niệm để vượt thoát luân hồi, cho nên Đức Phật chế năm giới có nghĩa là các vị tự nguyện sống trong luân hồi, nhưng mà luân hồi trong đạo đức của Phật dạy. Cái này các vị nghe lại cái bài giảng là tu trong luân hồi, tôi giảng tại tiệm khác mà nãy tôi có giới thiệu các vị đó. Tức là phần 1 của cái bài giảng này. Hôm nay tôi giảng cho các vị tu giải thoát là phần 2. Nhưng mà vì hoàn cảnh vậy cho nên tôi cắt ra, là tôi tìm những cái môi trường thích hợp để tôi giảng, cắt giá lại cái bài này với bài đó trở thành một bài hoàn chỉnh. Như vậy thì tôi nói với các vị cái điều gì? Tự thân tham ái là chuyện bình thường của đời người. Chúng ta là người cư sĩ không có lỗi gì về trong cái vấn đề là tình yêu thương trọn vẹn cho một người là chồng hay là vợ, hoặc bên cạnh đó là yêu thương cả thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà đối với con người tu giải thoát, người xuất gia, thì trở thành có lỗi. Cái lỗi nó là cái lỗi gì? Cái lỗi có nghĩa là rơi vào trong tham ái thì người tu này không thể vượt qua ngoài tam giới được. Cái ý này là ý quan trọng. Đừng có nghe cái người thầy tu có dính líu đến vấn đề tình ái cái chúng ta chửi bới như một cái sự gì nhơ nhớp xấu xa. Người đó không hiểu biết gì cả. Nhưng mà cái chuyện đó miệng đời chúng ta có quyền. Chúng ta tưởng tượng về ông thầy sao đó chúng ta có quyền. Và chúng ta nói sao đó là việc của ta, nghiệp của chúng ta là chuyện khác. Nhưng mà trên cơ bản tôi phân tích để các vị hiểu. Một người thầy tu còn tham ái có nghĩa là còn tái sinh. Cái lỗi của nó là đi ngược lại với nguyện vọng của mình. Thay vì cái người chấm dứt tham ái có nghĩa là người đó mới ra khỏi luân hồi, tức là vượt ngoài tam giới. Còn bây giờ bị tham ái ràng buộc thì có nghĩa là có tu trọn đời đi chăng nữa, người đó cũng quay trở lại luân hồi và tái sinh. Cho nên trong kinh hoặc là trong luật, Đức Phật mới nêu là nếu một người còn phạm giới trong tham ái thì người đó tu trọn đời cũng không đắc thánh quả. Đúng sai của nó nằm ở ý đó đó, chứ không phải là cái gì nhơ nhớp xấu xa bỉ ổi ghê gớm như chúng ta từng suy nghĩ một cách vớ vẩn. Khi tu tập, một người tu nếu muốn chấm dứt luân hồi, người đó phải chấm dứt tham ái. Bởi vì cái nhân tố tham ái là nhân tố tái sinh thôi. Cái lỗi của tham ái là tái sinh thôi. Cho nên người cư sĩ là cái người tu tập trong năm giới, có nghĩa là con chấp nhận tái sinh. Cho nên Đức Phật không có quở ai về điều này, đúng không? Con chấp nhận tái sinh, nhưng con nguyện con tu theo Phật để đời này đời sau con sanh ra được mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, con có gia đình được hạnh phúc ấm êm, con ngoan trò giỏi, này kia con đừng rơi vào nghèo khổ, đói cơm khát nước, đừng sanh vào những quốc gia gọi là khổ đau như châu Phi, vân vân. Cái này là cái ý chính của người cư sĩ mà. Chúng ta có ý niệm giải thoát gì đâu. Cho nên chính vì cái chỗ đó các vị phải thấy nhân tố giải thoát và nhân tố luân hồi vì còn trong tham ái là còn luân hồi. Việc đó không đúng sai phải trái, nó là một quy luật tất nhiên. Đây là cái điều chúng ta phải để ý. Cho nên người tu hành để vượt thoát ra khỏi tham ái là chuyện không dễ. Tham ái là một bản năng về tình cảm của con người. Người nào vượt qua được thì thành tựu đạo quả, không vượt qua được thì quay trở lại với luân hồi để tiếp tục tu hành. Đó là quy luật tất yếu, không có cách gì mà để gọi là phân bua về điều này cả. Cho nên Đức Phật giác ngộ rất rõ, tham ái và chấp ngã là nhân tố để dẫn đến luân hồi tái sinh. Và Đức Phật đã đoạn trừ được tham ái ngay tại dưới cội Bồ Đề vào đêm thứ 49. Khi Ngài vượt qua được các thử thách, và trong đó có thử thách của ma nữ, đúng không? Sự thật, thử thách của ma nữ đó là biểu hiện của những cái hạt giống tham ái cuối cùng trong cuộc đời, để gọi là chấm dứt. Bởi vì sanh tử trong cuộc đời này không ai không mang cái hạt giống tham ái thì có mặt cả. Cho nên ai đừng nói là tôi không biết yêu, không ai không biết yêu cả. Có một triết gia nói một câu là ai không yêu là tâm hồn người đó bị tật nguyền. Chính xác. Điều quan trọng nhất là có đối tượng để yêu hay là hài lòng với chuyện đó hay không, hay là có như thế nào đó. Còn trên nguyên tắc bản thân chúng ta không ai không có. Một cái kẻ mà gọi là ghét đàn ông mà cay đắng như là Lý Mạng Sầu cũng cảm thấy ganh tị khi ai yêu nhau. Cái đó không phải là không yêu đâu, mà coi như là trá hình của sự hận tình. Ở đây các vị thấy cái gì? Điều này là điều Đức Phật dạy rất rõ. Và Đức Phật nói là nếu không có tham ái thì cuộc đời này chúng sinh không có đau khổ. Cho nên nhân tố để luân hồi là từ tham ái. Vì vậy người tu tập cần phải chấm dứt tham ái là chỗ đó. Còn chấm dứt được hay không là cả một quá trình. Đừng nói là tu một đời để gọi là được thành Phật. Cái đó thì kinh điển có nêu, tổ có khuyến khích. Nhưng mà còn cái chuyện được hay không là chuyện của chúng sinh, của người tu hành. Nói thì rất dễ nhưng làm rất khó. Không khéo đa phần chúng ta không giải thoát từ tu tập, mà đa phần chúng ta giải thoát bằng ngôn từ. Chúng ta có thể nói giải thoát, chúng ta có thể nói cao siêu, nhưng mà chuyện giải thoát hay không là một vấn đề khác. Cho nên tôi có kể một câu chuyện mà về con chim trĩ đó. Tôi có nói là có một cái người bạn này nghe một người bạn bệnh đến thăm, và anh ta thấy cái người bệnh này thì với cái căn bệnh này anh ta là hiểu biết về y học, cho anh ta nghĩ rằng anh này chỉ cần ăn thịt con chim trĩ là hết bệnh. Thì trước khi anh ta về, anh ta có dặn lại là anh hãy đi mua con chim trĩ về ăn thịt thì anh sẽ hết bệnh, rồi anh ta về. Thì thời gian sau anh này đến thì thấy anh này vẫn còn bệnh, cho nên mới hỏi là ủa, tôi bảo anh là ăn thịt con chim trĩ anh sẽ hết bệnh, tại sao giờ anh vẫn còn bệnh? Thì anh này nói là từ khi anh về tới giờ tôi vẫn nói ăn thịt chim trĩ hết bệnh, ăn thịt chim trĩ hết bệnh, tôi nói là tôi đau hết đâu. Trời ơi, anh bạn anh thất vọng vô cùng. Bây giờ anh mới lấy cái tờ giấy anh viết là nên đi chợ mua thịt con chim trĩ về ăn hết bệnh đưa cho anh đó. Anh đang cầm cái tờ giấy đó, rồi sau khi anh này về, anh nói là anh lấy cái tờ giấy đó anh đốt anh uống vô. Uống nguyên câu là đi chợ mua thịt con chim trĩ về ăn hết bệnh. Anh nghĩ rằng anh đốt nguyên tờ giấy anh uống là anh sẽ hết bệnh. Anh đốt nguyên tờ giấy anh uống. Hết không? Không. Lần sau anh bạn đến thăm anh thấy, ủa sao anh vẫn chưa hết bệnh? Nói thì ông viết cái tờ giấy ông để lại kêu tôi đi chợ mua thịt con chim chỉ về ăn tôi sẽ hết bệnh. Thì tôi thấy ông viết như vậy tôi mới lấy giấy đó tôi đốt tôi uống luôn rồi. Mà sao tôi không hết? Trời, anh bạn anh lại thất vọng nữa. Lần này anh mới kêu đích thân người nhà đi ra mua con chim chỉ rồi về làm thịt chim chỉ rồi. Ông này đã tự tay phải lấy ăn con thịt chim chỉ vào trong người. Lần này được hết bệnh. Qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng anh chàng đã giống như anh chàng ngốc. Nhưng mà thật sự cái đó nó phản phất ta đó. Chúng ta cứ nói giải thoát, chúng ta cho tụng kinh giải thoát, chúng ta cho này cho kia giải thoát, Nhưng mà thật sự các vị biết rằng kinh điển không có làm chúng ta giải thoát. Tôi có giảng một bài giảng tại Mỹ là kinh điển có phải là chân lý không? Tôi có nói với các vị rồi. Đôi khi chúng ta bị ràng buộc, chúng ta lễ Phật để giải thoát, chúng ta tụng kinh để giải thoát, nhưng mà sự thật đó chưa phải là giải thoát. Chúng ta cứ nghĩ kinh điển là chân lý, sự thật kinh điển không có phải là chân lý. Kinh điển là những lời mô tả về chân lý, chứ không phải là kinh điển là chân lý. Chúng ta có đọc Mòn Răng, chúng ta có đọc Rắc Kinh, chúng ta có đọc Mục Sách, chúng ta có giác ngộ không? Không thể nào giác ngộ được bằng cái cách mà đọc kinh Mòn Răng, Mục Sách đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị nè, tôi nói một từ là muối là mặn. Tôi nói như vậy các vị có cảm giác mặn không? Hả? Và nếu các vị mở miệng các vị nói muối là mặn, muối là mặn, các vị nói bao giờ thì cái miệng các vị mặn? Hả? Các vị nói 10 ngày mặn miệng không? Nói 100 ngày? Cả đời luôn? Ủa sao vậy? Các vị hiểu ý tôi nói chưa? Cái từ muối và mặn và cái cục muối, hai cái này khác sao? Cái từ muối là mặn là từ để mô tả về cái tính chất của vị muối thôi. Còn sự thật muốn biết mặn hay không là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bỏ muối vào miệng nếm chứ. Như vậy thì cái từ muối và mặn chúng ta có thể nói suốt đời miệng chúng ta vẫn không? Không mặn. Muốn biết mặn hay không thì lấy miếng muối nhỏ thôi bỏ vào miệng nếm, sẽ biết thế nào là vị mặn. Vì vậy lời Phật dạy kinh điển mang cái nghĩa như cái từ muối là mặn vậy đó. Còn muốn biết mặn hay không là phải tự nếm. Cũng vậy, giải thoát niết bàn không phải là từ kinh điển. Kinh điển cho chúng ta hiểu được ý nghĩa niết bàn giải thoát và phương thức tu hành. Còn được hay không phải do chính chúng ta phải ứng dụng cái phương thức tu hành như thế, chứ không phải là bằng cách là nói hay là bằng cách đọc tụng suông. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng là giáo pháp thực hành. Cái bài giảng giáo pháp thực hành để tôi cho các vị bớt đi những cái ý về khái niệm các vấn đề Phật Pháp, hay là bằng cái cách là đọc tụng suông, mà chúng ta phải tự ứng dụng để đạt được mục đích của đó. Niết bàn giải thoát là những cái chúng ta đã phải tự ứng dụng để đạt được điều đó, chứ không phải là chúng ta nói về niết bàn, nói về giải thoát. Chúng ta có tụng kinh điển mà chúng ta cho đó là giải thoát thì suốt đời chúng ta cũng y như cái miệng chúng ta nói muối là mặn mà không biết cái vị mặn của muối là như thế nào. Đó là một sự thật. Thành ra khi tu tập chúng ta cần phải nhận là phương pháp nào để giúp chúng ta giải thoát. Mà giải thoát thì chúng ta phải cho chúng ta giải thoát từng phần đơn giản rồi đến những cái phần cao siêu. Như vậy tham ái chấp ngã là nhân tố để dẫn chúng ta đến luân hồi tử sanh. Nhưng bản thân chúng ta vẫn tham ái và chấp ngã đầy tràn, thì chúng ta phải biết rằng để vượt ra khỏi luân hồi tử sinh là chuyện dễ hay khó rồi đó. Chúng ta có vượt qua được tham ái như thế nào hay không là việc cả một vấn đề. Chúng ta vượt qua được sự ngã chấp như thế nào là cả một vấn đề. Chúng ta thấy bị người khác chỉ trích, soi mói, hay là người khác có thể làm ảnh hưởng gì chúng ta, lòng chúng ta bình thản thế nào, là chúng ta biết rằng chúng ta có được thoát khỏi cái chấp ngã như thế nào. Chúng ta đi dắt một cục đất, chúng ta cảm giác đau và chúng ta phiền não thế nào, hay là chúng ta cảm thấy bình thản thế nào với cái đau đó. Không phải không biết đau, nhưng mà bình thản với cái đau và quằn quại với cái đau, hai vấn đề đã khác. Chúng ta đi làm tất cả các việc mà gọi là ví dụ như chúng ta xào nấu này kia kia nọ, mà văng vào tay chân chúng ta những cái vết dầu, chúng ta biểu hiện cái sự chấp ngã chúng ta như thế nào là chúng ta biết rồi đó. Hoặc chúng ta phỏng một hai vết phỏng nhỏ, chúng ta biểu hiện thế nào về chấp ngã chúng ta biết rồi đó. Đôi khi có những cái rất nhỏ mà chúng ta khổ đau rất lớn, thì đừng nói tới tất cả cái vấn đề về bản thân là điều ảo tưởng. Chúng ta chưa làm chủ được với vết dầu, chúng ta chưa làm chủ được với cái đứt tai, chúng ta chưa làm chủ được với cái sợ ma, thì làm sao làm chủ được với sanh tử. Cho nên chuyện tu hành là cả một quá trình. Người cư sĩ hay là người xuất gia cũng cần phải chiêm nghiệm mình trong mỗi hành vi và cái cảm xúc của chúng ta về các hành vi đó. Như vậy chúng ta mới từng bước để nhận ra được rằng là tu như thế nào là giải thoát, và chúng ta mới nếm được hương vị giải thoát. Bao giờ chúng ta cho một miếng muối vào miệng, chúng ta mới biết thế nào là vị mặn của muối. Còn bằng không chúng ta nói suốt ngày vẫn không bao giờ nếm được vị mặn là thế nào. Đây là điều chúng ta cần phải để ý. Cho nên giải thoát từng phần, giải thoát tối cao và giải thoát tuyệt đối trọn vẹn, đây là cái điều mà mỗi người cư sĩ Phật tử chúng ta đều tự chiêm nghiệm lấy về chánh pháp. Một số vị nguyện sống trong luân hồi là những vị Bồ Tát nguyện lưu hoặc là vì hạnh nguyện tái sinh trong cuộc đời này để gần gũi với chúng sinh, để độ chúng sinh, thì cái việc này là một vấn đề khác. Còn cơ bản nhất, tất cả chúng ta đều cảm thấy luân hồi là khổ đau. Dù sống trong chăn ấm niệm êm, nhung gấm lụa là, tất cả chúng ta đều bị chi phối bởi khổ đau của cuộc đời. Vì vậy người tu hành chúng ta nhận ra được luân hồi là gốc của khổ đau, thì chúng ta cần phải làm sao để chuyển hướng dần dần, bớt dần những tham ái và chấp ngã. Bản chất con người vốn có nhiều tham ái chấp ngã, nhưng mà chúng ta nuôi nó, dệt thiêu nó, chúng ta sẽ khổ đau nhiều hơn. Làm chủ được nó, nhẹ nhàng bớt nó, mặc dù vẫn sống bằng cái cách là có nó, nhưng chúng ta bớt đi sự chi phối và khổ đau rất nhiều. Đây là những vấn đề mà khi tu tập các vị cần chiêm nghiệm và để ý. Đúng ra thì tôi còn phân tích các vị thêm một đoạn nữa, nhưng mà thấy thời gian dường như là tôi đã vượt qua sự cho phép là hơn nửa tiếng rồi. Cho nên là tôi có thể tạm dừng lại những ý tưởng ở nơi đây, và tôi sẽ chia sẻ với các vị phần còn lại trong những bài giảng khác. Thì trong cái bài giảng tu giải thoát ở đây là những cái phương thức tôi gợi ý cho các vị cảm thấy cái giá trị giải thoát nó quý thế nào, và giải thoát trong đạo Phật là như thế nào, để bớt đi những cách suy nghĩ ảo tưởng về sự giải thoát. Và Phật tử hồi nãy chúng ta cũng khẳng định rất rõ, giải thoát không từ ông nào ban, bà nào ban, không từ đấng nào ban, có phải không? Giải thoát là tự chúng ta. Và tôi mong rằng các vị hãy tự mình nỗ lực để tự cởi mở những sự ràng buộc nào mà mình cảm thấy đang làm mình khổ đau, và từng bước từ một phương diện thấp dần dần đến, tất cả các vị sẽ làm chủ được với sanh tử để tự tại trong cuộc đời này. Đó là mục đích cuối cùng mà Đức Thế Tôn muốn nhắn gửi lại cho chúng ta, là tự tại với sanh tử, đạt đến niết bàn. Chúc các vị tinh tấn tu hành để được hạnh phúc an vui, và một ngày nào đó sẽ đạt đến niết bàn.
Nam mô Thượng Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bên bạch trên thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể các quý Phật tử, hơn một thời gian qua, quý thượng tọa giảng sư đã vận khởi bi tâm ban bố cho toàn thể đạo tràng chúng con một thời pháp nhũ thật là sâu sắc và vi diệu. Chúng con không biết gì đền đáp công đức này, chỉ nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể kinh nhan chúng sinh dì độ, là người thầy dẫn dắt cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật cầu giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. À, xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng khởi thân để làm lễ hồi hướng.